Chương 152. Tỷ muội tu la chàng. Tuyên phi cảm kích. Cơ Minh Nguyệt một đường chạy chậm đến đi tới trước mặt hai người, tháo ra Cơ Uyển Nguyệt, hai mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Cơ Uyển Nguyệt. Lồng ngực bởi vì chạy, bởi vì sinh khí mà không ngừng phập phồng. Thiếu nữ bước chân rực rỡ, tản ra một thân thanh xuân sức sống, gặp vui vẻ. Lại không có người tiến lên hành lễ chào hỏi. Thực sự là không biết đều làm sao mở miệng. Thời cơ cũng không thích hợp mở miệng. Văn võ quần thần chỉ có thể lựa chọn quen người, liền làm như không thấy, lại đều lén lút bệnh thai ngay lén. Chuyện nam nữ, bọn họ cũng không có biện pháp can thiệp, không thể giúp bệ hạ cái gì bận rộn, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Bọn họ càng hy vọng võ vương cùng bệ hạ kết hôn, như vậy giang sơn xã tắc mới càng thêm vững chắc. Mặc dù thiên gia vô tư sự tình, hậu phi tấn thăng, hài tử đặt tên, triều thần đều có thể mở miệng, nhưng bây giờ việc này, bọn họ thực tế không biết làm sao mở miệng. Cơ Uyển Nguyệt vẫn như cũ cầm như ý, nhưng cũng có chút bối rối. Dù sao nàng phương diện này không có kinh nghiệm, cũng không có tiếp thụ qua tương quan dạy bảo, nhưng chỉ có thể quật cường nói, chấm là đại võ hoàng chủ, võ vương cùng chấm kết hôn, đối chiều ta là tốt nhất. Nàng lời này sức mạnh có chút không đủ, đều có chút không dám nhìn muội muội mình. Vậy ta đâu? Cơ Minh Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta cũng là đại võ công chúa, mà còn ngươi phía trước đã đem ta đính hôn cho võ vương. Nói xong, nước mắt không bị khống chế rầm rầm chảy ra. Quần thần vẫn như cũ yên tĩnh lựa chọn tránh mà không thấy, nhưng bọn hắn gần trong gang tấc. Cơ Uyển Nguyệt không muốn để những người này nhìn hoàng gia cãi nhau, nói thẳng, bái triều. Quần thần có chút tiếc nuối, mang theo lo lắng, lại cũng chỉ có thể nhộn nhịp hành lễ cáo lui. Chính là cung nữ thái giám, cũng bị hoàng đại cầu rất có nhãn lực toàn bộ mang đi. Thái cực cung chỉ còn lại có ba người. Tỷ muội tình thâm, Cơ Uyển Nguyệt không đành lòng muội muội như vậy thương tâm, nhưng nàng mặt khác nhưng là đế vương, xem như đế vương, vô tình giáo dục là môn bắt buộc, không thể chịu bất luận cái gì bức hiếp, nàng cố nén đau lòng, nói thẳng, chấm đã đang tại triều thần nói, chấm về sau chính là võ vương chi thê. Chẳng lẽ ngươi muốn để chấm tư lợi mà bội ước? Thiên tử hứa một lời há có thể nhẹ hủy. Ngươi, Cơ Minh Nguyệt chỉ vào Cơ Uyển Nguyệt, đống nhiên giơ chân, ngươi đuổi nghịch bất đắc dĩ, ngươi không muốn mặt, ta không quản, ngươi trước đính hôn ta, ta mới là võ vương thế tử, trước đây lời nói đều có thể không tính, hiện tại lời nói vì sao có thể coi là, ngươi không phải cái tốt thiên tử. Nước mắt bi đồng dạng rơi xuống. Cơ Uyển Nguyệt có chút trở tay không kịp, hít sâu một cái, hướng Diệp Bạch nói, để võ vương chê cười, nếu như thế, liền do võ vương lựa chọn đi. Diệp Bạch ánh mắt đảo qua hai người. Cơ Minh Nguyệt vội vàng lau đi trên mặt nước mắt, muốn cười lại cười không nổi. Cơ Uyển Nguyệt cười lớn cười, là chấm nghĩ xấu, chấm không nên để võ vương khó xử, chấm sẽ thuyết phục Minh Nguyệt công chúa. Nói xong, Cơ Uyển Nguyệt lôi kéo Quật Cường muội muội rời đi. Nàng rất khó chịu, không biết nên làm sao đối mặt. Lại càng hiểu, đối lập tức đại võ đến nói, nàng, muội muội đều không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là võ vương. Chỉ cần võ vương không đủ, chỉ cần võ vương vẫn như cũ hỗ trợ đại võ, như vậy dù cho nàng ngã xuống bất kỳ cái gì một cái tôn thất kế thừa đại võ giang sơn vẫn như cũ vững chắc. Nhưng nếu là võ vương không tại, hoặc là không ủng hộ đại võ, như vậy không quản tôn thất quần thần bao nhiêu hỗ trợ nàng, đại võ đối mặt những cái này uy tín lâu năm hoàng triều, có thể nói không có phần thắng chút nào. Nhất phẩm cùng nhị phẩm về số lượng mặt, đại võ còn kém rất rất xa uy tín lâu năm hoàng triều nội tình. Rất nhanh, đại điện không có một ai, Diệp Bạch lắc đầu bật cười. Vương phủ, Diệp Bạch như thường tu luyện. Hoàng triều khí vận tăng cường về sau, hắn tu hành thiên phú đồng dạng nên đón tăng lên. Cho dù là nhất phẩm võ kỹ, tu hành nhập môn cũng đơn giản rất nhiều, hiện tại trên tay nhất phẩm võ kỹ, hắn đều có càng nhiều ý nghĩa suy nghĩ. Mở to mắt, ngay sau đó, thái giám trước đến hồi báo có người cầu kiến. Diệp Bạch gật đầu, rất nhanh, người tới đến. Người tới một thân màu đen mũ trùm liền thân dài bảo, giống như vu sư. Huyền chuyển dáng người cùng trên thân tán phát hương thơm, liền càng giống là am hiểu mị hoặc vu sư. Lấy xuống mũ trùm, chính là Tuyên Phi. Nàng trực tiếp bổ nhào vào Diệp Bạch trong ngực. Thái giám còn không có lui ra đâu, liền thấy một màn này, lập tức một mặt khiếp sợ, tiếp lấy ngẩng đầu đón nhận Diệp Bạch ánh mắt, vội vàng thoát đi, coi như cái gì cũng không thấy. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Bạch cười hỏi. Tuyên Phi ngẩng đầu, u và nói, hiện tại khắp thiên hạ đều biết đạo hoàng chủ Hòa Minh Nguyệt công chúa tỷ muội đều đang vì ngươi tranh giành tình nhân, ngươi còn nhớ rõ trong thâm cung còn có ta đang chờ ngươi sao? Thân phận của ta địa vị còn có thể cùng với ngươi sao? Tuyên Phi nương nương ăn dấm. Diệp Bạch cười câu lên Tuyên Phi cái cảm. Hừ. Nàng trợn nhìn Diệp Bạch một cái, lại dán vào lồng ngực, ôn nhu nói, thân phận của ta cùng tư sắc, muốn đem ngươi buộc chặt ở bên người cũng không thực tế, chỉ cần ngươi không phụ ta, đời ta như vậy đủ rồi. Vừa nói vừa nghịch ngợm nói, chí thánh cảnh cường giả người bình thường mấy đời đều không gặp được một cái, ta lại có thể. Gò má nàng ngăn không được đỏ lên, hiển nhiên là muốn đến giường sự tình, ngượng ngùng nhìn Diệp Bạch một cái, hỏi tiếp, đúng rồi, ngươi sẽ lựa chọn bệ hạ đâu, hay là lựa chọn Minh Nguyệt công chúa đâu? Diệp Bạch cười nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Nàng vẫn như cũ chừng chừng nhìn chằm chằm, lắc đầu, đến cùng ai vậy? Đại nhân có thể toàn bộ đều muốn. Ngươi hỏng. Sửng sốt một chút, nàng thở phì phò dùng nắm tay nhỏ không ngừng nện gõ Diệp Bạch lồng ngực, cáo giận nói, ngươi làm sao như thế lòng tham? Hừ một tiếng, lại dựa vào lồng ngực nói, ngươi khẳng định vẫn luôn lòng tham, nếu là ngươi không tham lam, ta cũng sẽ không trở thành người nữ nhân. Âm thanh ngọt ngào ôn nhu, cả người cũng bắt đầu hướng trên thân Diệp Bạch quấn quanh, hô hấp cũng thô trọng. Đột nhiên, nàng đội vàng đẩy ra Diệp Bạch, lui lại mấy bước, nhẹ nhàng thi lễ nói, đa tạ điện hạ, nếu không phải điện hạ khai cương thác thổ, chiều ta sẽ không có hôm nay, huynh trưởng ta cả một đời cũng chỉ có thể tại quân ngũ bên trong lan lộn, hiện nay, hắn cuối cùng khổ tận cam lai, đã là một châu tiết độ sứ, đây đều là điện hạ công lao. Nghĩ đến thân nhân duy nhất, nhà mình huynh trưởng Từ Lập Đông, Tuyên Phi khẽ miệng hiện lên chân tâm ôn nhu cười. Kèm theo quốc vận tăng cường, huynh trưởng tu vi cũng tổng tứ phẩm thần tốc đột phá đến nhị phẩm, trở thành đại võ thực lực người mạnh nhất một trong. Diệp Bạch tiến lên, thuận tay ôm đối phương, cười hỏi: "Vậy ngươi tính toán làm sao cảm kích ta, Đường Đường Tuyên Phi, chẳng lẽ cứ như vậy ăn nói xuông? Ngươi còn muốn cái gì cảm kích?" Tuyên Phi hừ một tiếng, trong ngực bặm mẻo mấy lần, hô hấp lại một lần nữa thô trọng, thì thầm nói: "Ta tối nay không trở về." Diệp Bạch nhíu mày: "Thế nào, không sợ trong cung kiểm tra cương vị?" Nàng nhịn không được bứt ra cái khinh thường nói: "Vậy hạ đang cùng Minh Nguyệt công chúa tranh giành tình nhân đâu, còn ở đâu ra công phu kiểm tra cương vị, nhắc tới, còn phải lại cảm ơn ngươi một lần đây." Nàng che miệng lại cười trộm đứng lên, bị nhãn như tơ. Diệp Bạch cười ha ha một tiếng, ôm lấy Tuyên Phi, kèm theo một thân kinh hô, thẳng vào nội thất. Chương 153. Ba nữ tụ tập võ vương phủ. Động tiên chi chiến mời. Nửa đêm. Vương gia, vậy hạ cùng Minh Nguyệt công chúa giá lâm. Ngoài cửa truyền đến nhỏ giọng nhưng dồn dập tiếng đập cửa, thanh âm của thái giám đều lo lắng mang lên giọng nghẹn ngào. Trên giường, hai người mới vừa vận đại chiến một trận, giờ phút này Tuyên Phi đang nằm tại Diệp Bạch trong ngực, trên gương mặt còn mang theo mồ hôi, càng mang theo hưởng thụ qua tốt đỏ ửng và mỹ hảo. Thân thể sảng khoái đồng thời cũng mệt mỏi, nhưng nghe đến tiểu thái giám lời nói, nàng hay là lập tức hoảng sợ ngồi dậy, một bên mặc quần áo, một bên vội vàng nói: làm sao bây giờ à? Diệp Bạch dựa vào giường, bình tĩnh cười nói: ngươi phía trước chẳng phải nghĩ đến cùng bệ hạ ngả bài sao? Hiện tại vừa vặn. Tuyên Phi nhìn xuống chính mình y phục, không có vấn đề, nhưng nàng biết chính mình thời khắc này gò má là cái dạng gì, liền vội vàng lắc đầu nói: không được, không thể là hiện tại, không thể là ta hiện tại cái dạng này, cũng không nên dạng này ngả bài. Diệp Bạch đứng lên nói: vậy ngươi liền tại trong phòng đợi. Tuyên Phi tiến lên, bắt đầu giúp Diệp Bạch mặc quần áo, đổi xong y phục, đi tới đại sảnh. Hai tỷ muội chính mắt lớn trừng mắt nhỏ đây. Ngươi làm sao cũng tới? Cơ Uyển mới hỏi. Đây là võ vương phủ, ta vì sao không thể đến? Huống hồ ta có thể là võ vương chi thê, ta phía trước liền ở lại đây. Cơ Minh Nguyệt lập tức trở về miệng nói. Cơ Uyển Nguyệt bình tĩnh, lắc đầu nói: ngươi bây giờ không phải, hiện tại chấm mới là võ vương chi thê. Ngươi nói không tính, ngươi phía trước nói không tính qua, ta vì sao còn muốn nghe ngươi? Cơ Minh Nguyệt tức giận nói: chấm là hoàng chủ. Cơ Uyển Nguyệt nói: thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn chống chọi chỉ hay sao? Tốt, ta liền muốn chống chọi chỉ. Ngươi để cho người a, hiện tại liền người tới bắt ta giết ta. Cơ Minh Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở hô: ta chết rồi, vừa vặn để phụ hoàng nhìn ngươi là thế nào bảo vệ ta. Diệp Bạch tăng hắng một cái, đi ra ngoài. Hai người cùng nhau hừ một tiếng, đều ngạo kiều không nhìn lẫn nhau. Làm sao vậy? Diệp Bạch cười hỏi. Chấm vừa lúc có chuyện quan trọng tìm võ vương thương lượng, Minh Nguyệt nhất định muốn đi theo tới. Cơ Uyển Nguyệt bình tĩnh nói: ngươi nói không tính, ngươi nói chuyện chẳng khác nào. Thương đương cũng nói. Cơ Minh Nguyệt hiển nhiên muốn nói thô tục, cuối cùng miễn cưỡng nhìn xuống. Cơ Uyển Nguyệt hừ một tiếng, không cùng muội muội cãi nhau, ngược lại hướng Diệp Bạch nói: lần này tới tìm võ vương là vì động thiên chi chiến, triều ta đã nhận đến mời, đã tổng cộng có 3 người có thể tham chiến, ý của chấm là võ vương, hoàng thúc Cơ Dịch cùng hoàng thúc cơ quyền hoàng thúc chính là nhị phẩm hậu kỳ, võ vương cảm thấy thế nào? Quốc vận gia chỉ cải thiện về sau, hoàng đại cầu cũng đột phá đến nhất phẩm, bất quá hắn muốn bảo vệ Cơ Uyển Nguyệt không thể xuất chiến. Hoàng đại cầu bởi vì hầu hạ 3 đời hoàng đế, trên thân quốc vận không kém gì Tôn Thất Vương gia, trực tiếp tổng tứ phẩm vào nhất phẩm, bây giờ tại hoàng triều bên trong chỉ yếu tại Cơ Dịch, mà còn trung thành tuyệt đối. Diệp Bạch nhíu mày, hỏi: động thiên chi chiến quy tắc đâu? Đều có cái gì hạn chế? Không có hạn chế. Cơ Uyển Nguyệt nói: chỉ cần có thể từ động thiên bên trong đi ra, chính là thắng được, mà thắng được người đều có thể tiến vào thiên đạo. Nói xong thở dài một tiếng, chỉ là triều ta chưa hề tham gia qua động thiên chi chiến, lại không có tương ứng văn hiến ghi chép. Diệp Bạch chậm rãi gật đầu, hắn hiểu được, Cơ Dịch cùng Cơ Quyền chính là đi góp nhân số, chân chính có cơ hội liền tự mình một người. Chớ vẫn là hy vọng võ vương có thể cầm xuống một cái danh lệch, đánh ra ta đại võ vi phong. Cơ Uyển Nguyệt nói: vậy hạ yên tâm, ta tự sẽ toàn lực ứng phó. Tiên đảo bên trên khả năng có hắn đột phá cảnh giới cao hơn công pháp, điểm này như vậy đủ rồi. Chấm đại biểu đại võ cảm ơn võ vương. Cơ Uyển Nguyệt lui lại một bước chắp tay nói. Cơ Minh Nguyệt gặp tỷ thật sự là đến nói chính sự, Diệp Bạch muốn làm cũng là có lợi cho đại võ sự tình, thân là công chúa chỉ có thể đứng đến sau lưng Cơ Uyển Nguyệt cùng một chỗ hướng Diệp Bạch hành lễ. Hai người cũng không có ở lâu, nói xong chính sự liền trở về. Ta cũng muốn trở về. Diệp Bạch trở lại phòng ngủ, vừa lúc gặp gỡ đi ra Tuyên Phi, nàng nói: vậy hạ hiển nhiên tâm tình không tốt, nói không chừng sẽ đi tìm ta kể tâm sự. Vừa nói vừa nhón chân lên, tại Diệp Bạch trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một cái, gò má đỏ đỏ nói: ta tối nay rất vui vẻ. Cũng tốt. Diệp Bạch cười cạo cạo tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, phất ống tay áo một cái, trực tiếp mượn nhờ thiên địa chi lực, đem Tuyên Phi đưa đến Ngọc Hoa Cung. Ngày thứ hai, có người trước đến thăm hỏi. Số ngày hoàng triều nói rõ nhạc, bái kiến võ vương điện hạ. Nói rõ nhạc hành lễ sau khi đứng dậy nói: điện hạ, triều ta chư vị võ thần tiền bối muốn mời điện hạ tiến về một lần, bàn bạc động thiên chi chiến sự tình. Nói xong, hai tay trình lên một phong tín hàm. Thiên Xu hoàng triều tham gia qua không ít lần động thiên chi chiến, nhưng là cho tới nay đều không có thứ tự, không có đi qua tiên đảo. Động thiên chi chiến cần tại hạn định thời gian bên trong từ động thiên bên trong đi ra. Động thiên bên trong trừ những người khác, cũng không có mặt khác nguy cơ. Thế nhưng sẽ bị giam ở trong đó, chỉ có chờ đến động thiên chi chiến kết thúc mới có thể đi ra ngoài, mà đến lúc đó cũng đã thua. Diệp Bạch tiếp nhận phong thư, xem sau đó, một bên đi ra ngoài một bên nói: sứ giả vất vả, không dám đảm đương, không dám nhận. Nói rõ nhạc thụ sủng nhược kinh, liên tục thở dài. Được rồi, vương gia đã đi, nói không chừng lúc này đã đến các ngươi hoàng triều. Một bên tiểu thái giám nói. Nội quan nói đúng lắm. Nói rõ nhạc không dám đắc tội, Bồi Tiếu nói. Diệp Bạch muốn rời khỏi đại võ, đương nhiên phải nói cho Cơ Uyển Nguyệt. Bất quá không cần ở trước mặt nói cho, mà là đem ý nghĩ này dung nhập quốc vận bên trong, Cơ Uyển Nguyệt tự sẽ phát hiện. Đón lấy, Diệp Bạch tách ra âm dương, hóa thành một đạo lưu quang. Thoáng qua ở giữa, liền xuất hiện ở số ngày hoàng triều trên hoàng thành. Hắn không có che giấu thân hình của mình, là lấy Thiên Xu hoàng triều hoàng chủ cùng năm đại võ thần đô thông qua quốc vận phát hiện hắn đến, sớm liền tại đại điện bên ngoài chờ nghênh đón. Gặp qua võ vương điện hạ, năm người cùng nhau tiến lên, hướng Diệp Bạch chắp tay hành lễ. Võ vương mạnh khỏe. Hoàng chủ Cảnh Linh cũng bồi tiếu hành lễ, hắn thân là hoàng chủ, là không thể xưng hô người khác tôn trần, ví dụ như bệ hạ điện hạ loại hình. Đã sớm nghe điện hạ đã là chí thánh tiền bối, hôm nay gặp mặt mới biết danh bất hư truyền. Chúc mừng điện hạ. Cảm ơn chư vị. Diệp Bạch ôm quyền đáp lễ. Năm người đứng dậy, nhiều tuổi nhất mà hỏi, điện hạ có thể nhận đến động thiên chi chiến mời. Diệp Bạch gật đầu. Năm người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, trao đổi một cái ánh mắt, một người trong đó nói, không biết điện hạ đối động thiên chi chiến hiểu bao nhiêu. Gần như không hiểu rõ. Diệp Bạch gan ngay nói thật. Như điện hạ không ngại, cùng chúng ta bàn bạc một phen được chứ? Đương nhiên, chúng ta phía trước tham gia biết, cũng sẽ toàn bộ báo cho điện hạ. Làm phiền. Diệp Bạch cười ôm quyền. Năm người quay đầu nhìn thoáng qua. Cảnh Linh hướng Diệp Bạch cùng năm người thi lễ một cái, đội vã tiến đến chuẩn bị. Điện hạ, mời. Năm người cùng nhau đưa tay mời. Mời. Diệp Bạch cũng cười đưa tay. Sáu người một đạo, hướng đi đại điện. Chương 154. Động tiên chi chiến. Bắt đầu thất cảnh luyện thể quyết. Đại điện phía trên, tiếng người huyên náo. Mỗi một tấm cái bàn xung quanh ngồi, đều là Thiên Xu hoàng triều văn võ trọng thần. Cung nữ kéo lên rượu thức ăn ngon, xuyên qua tại cái bàn cùng trong đám người, dáng người nhẹ nhàng. Góc đại điện, có hoàng gia nuôi dưỡng dàn nhạc tại diễn tấu thư giãn nhẹ nhõm âm nhạc. Không cần sắc trời, trực tiếp dùng quốc vận ngũ thải hà quang chiếu sáng toàn bộ đại điện. Kèm theo dễ nghe âm nhạc, thật giống như thiên thượng nhân gian. Diệp Bạch năm người đến, Cảnh Linh đích thân tại cửa đại điện nên đón, quần thần đứng dậy nghiêm túc, đưa mắt nhìn bảy người một đạo leo lên ngự tọa đài cao. Ngự tọa đã rút đi, trưng bày chính là bàn tiệc cái bàn. Cảnh Linh hầu hạ một bên, đường đường hoàng chủ giống như gã sai vặt. Thiên Xu hoàng triều năm tên võ thần, dựa theo bối phận từ lớn đến nhỏ, phân biệt là Cảnh Long, Cảnh Uyên, Cảnh Thành, Cảnh Sóc, Cảnh Kỳ. Trong đó, Cảnh Long là Cảnh Uyên bốn người thúc thúc. Cảnh Uyên bốn người thì đều vì Cảnh Linh tộc huynh, lớn ít nhất trăm tuổi tộc huynh, bởi vì hoàng đế nhất mạch chết sớm, cái khác chi mạch toàn bộ đều thọ nguyên kéo dài sinh dục mượn. Cảnh Uyên, ngươi nói kỹ càng một chút cho điện hạ. Cảnh Long phân phó nói. Phải. Cảnh Uyên gật đầu, tự thuật. Theo giải thích, Diệp Bạch xem như là hiểu rõ đại khái. Động tiên chi chiến vị trí là Đông Cực đạo vực vạn cổ hoàng triều mở ra đến một chỗ động tiên. Động tiên cũng sẽ không có sinh tử nguy hiểm, nhưng tại tiến vào bên trong về sau, lại khả năng sẽ bị nhốt lại. Cái này động tiên là vạn năm phía trước, Đông Cực đạo vực chí cường giả, Huyền Phong chí tôn mở ra đến. Mới đầu chỉ là dùng cho luyện binh. Huyền Phong chí tôn sau khi ngã xuống, vạn cổ hoàng triều cũng diệt quốc. Mà cái này động tiên bị về sau hoàng triều một mực chuyển thừa xuống, nhưng cũng gần như để đó không dùng hoang phế. Về sau, kèm theo tiên đạo bị phát hiện, vì tiến vào tiên đạo, Đông Cực đạo vực trăm đại hoàng triều ở giữa, lẫn nhau mấy năm liên tục không ngừng, hỗn loạn chinh phạt. Hắn mục đích chỉ có một cái, chính là tranh đoạt tiên đạo quyền sở hữu. Khi đó, cho dù là chí thánh cảnh cao thủ đều tử thương vô số, mà một khi người nào may mắn một sớm chiếm cứ tiên đạo, liền sẽ bị đếm không hết hoàng triều cao nhân liên thủ thay nhau vây công. Vì thế hủy diệt hoàng triều đều có trọn vẹn số chẵn. Chiến tranh tàn khốc, cao tầng tổn thất, hoàng triều diệt vong, cuối cùng vẫn là dọa cho phát sợ mỗi một cái hoàng triều. Tiên đạo khối này bánh trái thơm ngon, tự nhiên ai cũng không muốn từ bỏ. Vì tiêu trừ chiến tranh, vì lắng lại phân tranh, trăm đại hoàng triều không thể không cùng nhau thương nghị, tại động tiên bên trong phân ra thắng bại, sau đó phân phối tiến vào tiên đạo danh lệch. Cái này hình thức mở ra về sau, nên đón tất cả hoàng triều tán thành cùng hoan nên. Tiếp lấy liền trở thành lệ. Phía sau, động tiên chi chiến mỗi 4 năm mở ra một lần, thắng được hoàng triều có thể để hoàng triều bên trong người tiến vào tiên đạo bên trong, cướp đoạt cơ duyên. Kế tiếp 4 năm, một lần nữa bắt đầu mới tranh phong tuần hoàn. Sau khi nghe xong, Diệp Bạch một bên tiêu hóa, một bên trầm tư. Võ Vương ngài nhìn. Cảnh Linh xách theo bầu rượu cho Diệp Bạch đổ đầy rượu, mang theo lấy lòng cười nói, hai chúng ta hương chính là đồng minh, tiến vào động tiên về sau, mong rằng có khả năng dịu dắt một cái thiên xu hoàng triều. Cảnh Long năm người đều duy trì trầm mặc. Trên mặt lại hiện lên ám đạm thần sắc. Thiên Xu hoàng triều từ khi duy nhất chí thánh cảnh cường giả sau khi ngã xuống, liền rốt cuộc không có cầm tới tiến vào tiên đạo tư cách. Cục diện như vậy đã ngàn năm lâu. Diệp Bạch chỉ là bưng chén rượu lên hướng Cảnh Linh cười cười, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Cảnh Linh cùng Cảnh Long năm người cũng nhịn không được có chút thất vọng, nhưng cũng sẽ không cưỡng cầu. Động tiên bên trong, ai cũng không dám nói mình có thể thắng được, cho dù là chân thánh cảnh cường giả cũng không dám cam đoan. Để bầu rượu xuống, Cảnh Linh lui lại một bước, dựng thẳng lên bàn tay nói, "Chấm. Lấy triều ta quốc vận phát thệ, vĩnh viễn khi cùng đại võ vinh kết người cùng sở thích, như làm trái cái này thể, khiến cho ta xã tắc giang sơn phá bỡ." Vừa dứt lời, chiếu rọi toàn bộ đại điện ngũ thải hà quang run rẩy kịch liệt, tiếp lấy đột nhiên một phát, vọt thẳng phá đại điện nóc nhà. Đại điện mọi người trực tiếp ngăn cách nóc nhà nhìn thấy trên 9 tầng trời tình hình. Toàn bộ hoàng triều quốc vận tập hợp, hạ xuống ngũ thải hà quang bên trong ẩn chứa cường đại túc sát chi ý một máy mắt, thiên su hoàng triều văn võ quần thần liền bị định trụ, bọn họ căn bản là không có cách phản kháng cái kia túc sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn túc sát rơi xuống, tựa như muốn mẫn diệt bọn họ. Bất quá, cái này túc sát chi ý cuối cùng không có mẫn diệt bất kỳ người nào, mà là dung nhập cảnh linh bên hông đeo quốc tỷ bên trên. Cảnh linh nhịn không được dùng mình một cái, trên mặt thần sắc lại kiên cố hơn nghị. Cảnh long năm người cũng toàn bộ đều đứng dậy đứng trang nghiêm. Ngũ thải hà quang dần dần tàn đi, đại điện vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh. Đều mời ngồi. Diệp Bạch ngược lại giống chủ nhân đồng dạng hướng mấy người ép một chút bàn tay, nếu có dư lực lời nói, ta tự sẽ trợ giúp Minh Hữu. Đa tạ điện hạ. Cảnh long năm người cùng nhau chắp tay. Chấm đại biểu triều ta trên dưới cảm ơn võ vương, vô luận có được hay không, võ vương hôm nay giúp đỡ chi công, triều ta vĩnh viễn không dám quên. Cảnh linh thì vô cùng kích động, trong mắt đều có chút đỏ lên, vô cùng thành khẩn nói. Đã là Minh Hữu, không cần xa lạ. Diệp Bạch khoát tay một cái nói. Võ vương rộng lượng. Sáu người một đạo ngồi xuống, Cảnh linh lại cho Diệp Bạch thêm đầy rượu chén, lắc đầu cười nói, chấm không có thấy tận mắt đại võ hoàng chủ, nhưng đại võ hoàng chủ có thể tại đại triều giá ý gả cưới tự thân, chỉ riêng này phần quyết đoán nhãn lực, cũng không biết thắng qua bao nhiêu đấng mày râu, đáng tiếc chấm cũng không có tỉ muội, bằng không chấm sợ là cũng muốn mặt dạn mày dày cùng võ vương kết cái quan hệ thông gia. Nếu có đắc tội chỗ, mong rằng võ vương chớ trách. Nói xong, Cảnh Linh lại liền vội vàng đứng lên, vương chén rượu lên nhận lỗi. Diệp Bạch đồng dạng vương chén rượu lên, chỉ là cười ánh mắt đảo qua. Cảnh Linh có lẽ không có tỉ muội, nhưng Cảnh Long năm người đâu? Bao nhiêu đời truyền thừa mấy đại gia tử, tìm không được một cái cùng niên kỷ của hắn tương tự tuổi trẻ nữ hài, làm sao có thể? Cảnh Linh bị hoàng chủ này, hơn phân nửa là lấy tự giễu phương thức đang thử thăm dò hắn, hắn biểu hiện ra mớn, Cảnh Long năm người nhất định có thể lập tức lấy ra cô nàng. Cho nên hắn không uống rượu. Cảnh Linh uống một hơi cạn sạch, cười cười xấu hổ ngồi xuống, lại nói, chấm nghe võ vương tại khắp nơi thu thập công pháp, chiều ta vừa lúc có một môn nhất phẩm công pháp, đây là một phần bản dở, mong rằng võ vương chớ có cự tuyệt. Cảnh Linh hai tay nâng không biết cái gì ra thú sao chép cuốn sách. Diệp Bạch cuối cùng hơi kinh ngạc. Phần này quyết đoán, sắp thực hiếm thấy. Diệp Bạch cũng không có cự tuyệt, mà là thuận tay tiếp nhận, thượng thư bảy cái chữ lớn, bắt đầu thất cảnh luyện thể quyết. Trước mắt hoàn cảnh, hiển nhiên không thích hợp thâm nhập nghiên cứu, hắn liền tiện tay lật lên xem. Có thể xem xét phía dưới, vẫn là không nhịn được bị kinh hãi đến. Cảnh Linh ở một bên giải thích, môn công pháp này liền đến bắt nguồn từ tiên đạo, chính là triều ta tiên tổ ngày xưa từ tiên đạo lấy được, chỉ là chúng ta bất tài, lại không một người có thể tu luyện đại thành, tái hiện tiên tổ vinh quang. Cảnh Long năm người, toàn bộ đều đi theo Cảnh Linh một đạo thở dài. Công pháp không sai, ta nhận. Diệp Bạch xoay tay một cái, cuốn sách trực tiếp biến mất, hướng sáu người nói, động thiên chi chiến bên trong có dư lực hỗ trợ, có thể có ngài câu nói này chúng ta liền rất thỏa mãn. Cảnh Long liền vội vàng cười đánh gãy Diệp Bạch, không cho Diệp Bạch đem lời nói quá vẹn toàn, có thể thấy được là thật biết là người. Chương 155 đại võ chiến thuyền, chỉ là chăn ngựa. Trong nháy mắt, chính là hai tháng về sau. Động tiên chi chiến ngày tháng cuối cùng đến. Đây là đại võ lần thứ nhất tham gia động tiên chi chiến. Từ trên xuống dưới, toàn bộ đều vô cùng chú ý cẩn thận, tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Từ cơ huyện nguyện đến tiểu quan viên, đều rất muốn làm những gì, lại bởi vì không có kinh nghiệm, căn bản không biết nên làm cái gì. Bọn họ có thể làm, chính là tận lực không quấy rầy Diệp Bạch. Cho nên hơn hai tháng này, vương phủ hoàn toàn yên tĩnh. Một ngày này, Cơ Dịch mang theo Cơ Quyền đến, gặp qua điện hạ. Hai người cùng nhau hướng Diệp Bạch chắp tay. Hai người bọn họ mặc dù đều là hoàng thất dòng họ, đều là bệ hạ hoàng thúc, đều có thân vương tước vị. Nhưng Diệp Bạch hiện tại thân phận tại đại võ không thể so bất luận cái gì hoàng thất dòng họ địa vị thấp, đã là siêu thoát thế tục tồn tại. Liền xem như bệ hạ cũng không dám đối Diệp Bạch làm sao, còn muốn gả cho Diệp Bạch. Như Diệp Bạch muốn trở thành đại võ chi chủ, dễ dàng. Chính là không có cái gì tước vị gia thân, hắn cũng so bất luận kẻ nào địa vị đều cao. Hoàng thất dòng họ đối cái này còn không có bất cứ ý kiến gì, bởi vì thực lực làm đầu. Diệp Bạch hướng hai người khẽ gật đầu, ba người cùng nhau đi ra khỏi vương phủ, đi tới hoàng thành. Trên hoàng thành, lơ lửng một tòa kim quang óng ánh chiến thuyền, lại không phải màu vàng hào quang vàng, mà là kim qua thiết mã vàng. Toàn bộ chiến thuyền đều hòa hợp cường đại túc sát chi ý từ thiên địa chi lực bên trong rút ra thuần khiết kim quang sát ý. Nhị phẩm phía dưới chỉ là bị chiến thuyền sát ý bao trùm, liền sẽ nháy mắt đánh mất sức chống cự. Đến mức hoa mỹ phương diện, ngược lại không làm sao hoa mỹ. Dù sao, chiếc này chiến thuyền là dùng để chiến đấu, không phải hưởng thụ. Đại võ lập quốc mới bắt đầu, tiên tổ hoàng đế Cơ Huyền nâng cả nước lực lượng chế tạo, muốn dùng cái này tham dự động thiên chi chiến. Đáng tiếc đại võ lúc trước chỉ là vương triều, liền tư cách tham chiến đều không có, về sau liền một mực hoang phế xuống, cho đến hiện tại mới lấy ra. Điện hạ, mời. Cơ Dịch đưa tay. Diệp Bạch một bước phóng ra, leo lên chiến thuyền, Cơ Dịch cùng Cơ Quyền đi theo. Cơ Huyền Nguyệt cùng Cơ Minh Nguyệt đã sớm tại chiến thuyền bên trên chờ đợi. Cơ Dịch cùng Cơ Quyền ăn ý tránh ra. Hai tỷ muội đều nhìn chằm chằm Diệp Bạch, hai mắt đỏ đỏ, tràn đầy ly biệt vẻ u sầu cũng không muốn. Cơ Huyền Nguyệt cười lớn cười, mở miệng trước nói, võ vương nhất định muốn bình an trở về, danh ngạch gì đó không trọng yếu nhất chính là ngươi bình an. Cơ Minh Nguyệt thì không có tỷ tỷ như vậy có thể ẩn nhẫn, nước mắt trượt xuống, âm thanh mang theo nước nợ nói, nhất định muốn thật tốt trở về, bình an. Diệp Bạch gật đầu, biết. Cơ Minh Nguyệt còn muốn lại nói, lại bị tỷ tỷ kéo cánh tay kéo lấy rời đi. Chiến thuyền chậm rãi lên không. Cơ Huyền Nguyệt lấy ra quốc tỷ, quốc vận gia trì, kim quang vận đạo, lập tức hấp dẫn toàn bộ kinh thành bách tính ánh mắt. Võ Vương Điện Hạ xuất phát, động tiên chi chiến muốn mở ra, Võ Vương Điện Hạ vạn tuế, động tiên chi chiến vạn thắng. Vạn thắng. Trên đường đi, bách tính toàn bộ đều hướng về chiến thuyền gieo họ. Bọn họ không hề biết động thiên chi chiến đến cùng là cái gì, chỉ là đơn thuần đối võ vương có lòng tin tuyệt đối. Chiến thuyền tốc độ rất nhanh, bởi vì trên đó khắc dấu có đạo gia trận pháp, có khả năng một ngày vạn dặm, không thua gì nhất phẩm võ phu. tiến vào Thiên Xu hoàng triều về sau, chiến thuyền giảm tốc hiện hình. Rất nhanh, Thiên Xu hoàng triều chuyển tàu theo sau. Đứng đối diện ba người, chính là Cảnh Uyên, Cảnh Thành, Cảnh Sóc. Gặp qua điện hạ. Ba người cùng nhau hướng Diệp Bạch ôm quyền. Diệp Bạch ba người cũng hướng ba người ôm quyền đáp lễ. Không cần nhiều lời, song phương một đạo thôi động chiến thuyền, chạy thẳng tới chỗ cần đến. Mấy ngày về sau, đến chỗ cần đến. Nơi đây sớm đã đến mấy chục chiếc chiến thuyền. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều vận chuyển tự mang chất pháp, không chút nào keo kiệt tỏa ra thuộc về mình hào quang. Ánh sáng bao trùm và rộng, xông lên tận 9 tầng trời bên trên. Thần thánh, cường đại, nghiêm nghị không thể xâm phạm, giống như tiên nhân tụ hội đồng dạng. Cảnh Nguyên giải thích nói, điện hạ, có khả năng tới đây, tất cả đều là hoàng triều, động thiên chi chiến tư cách là bị hoàng triều lũng đoạn. Dù cho vương triều bên trong thực lực mạnh hơn, thế nhưng không có tấn thăng hoàng triều, liền không có tư cách tham gia. Nói xong, đi đầu ngừng chiến thuyền, mang theo lung tung nói, triều ta nhiều năm qua đều tại động thiên chi chiến bên trong không có thu hoạch, chỉ có thể dừng ở bên ngoài. Cơ Dịch nghe, cũng lập tức dừng lại chiến thuyền. Thiên Xu hoàng triều chỉ là không thể tiến vào tiên đạo, có thể đại võ lại liền tham gia đều không có tham gia qua, đương nhiên không tốt lại đi vào trong. Tiếp tục. Diệp Bạch mắt nhìn phía trước. Cảnh Nguyên ba người toàn bộ đều cười khổ. Ba người bọn hắn chỉ là nhất phẩm võ thần, Diệp Bạch nhưng là chí thánh cảnh. Diệp Bạch dám xông, bọn họ cũng không dám. Còn tại cười khổ, ba người bỗng nhiên giật mình, chờ phản ứng lại, đã xuất hiện tại đại võ chiến thuyền bên trên. Ba người trên mặt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, chí thánh cảnh cùng võ thần chênh lệch như thế lớn sao? Bắt bọn họ ba cái giống như tại bắt gà con, bọn họ đều không có kịp phản ứng a. Gặp ba người sắc mặt không tốt, Cơ Quyền vội vàng chắp tay cười nói, đều là đồng minh tốt, tự nhiên nên cùng đi. Ba người nhìn hướng Diệp Bạch. Diệp Bạch không nói gì, bắt ba người chẳng khác nào chấp nhận. Ba người nháy mắt lại hỉ. Cơ Dịch thì bắt đầu khởi động chiến thuyền tiến lên. Rất nhanh, chiến thuyền liền dần dần tới gần trung tâm. Hô hấp của hắn cũng nhịn không được thô trọng. Bên ngoài nhìn liền rất rung động, nhưng chỉ là vô hạn hào quang, cao quý thần bí. Tiến vào bên trong lại nhìn, mỗi một chiếc chiến thuyền đều rất giống có thể kình thiên hám địa. Đều là to lớn tự vật. Tựa như những cái kia chiến thuyền chỉ cần nhẹ nhàng run rẩy một cái, liền có thể đem bọn họ chiến thuyền rào sát tại chỗ. Cơ Dịch biết, chiến thuyền bản thân liền rất lớn, nhưng có thể để cho hắn tên này võ thần đều sinh ra sẽ bị rào sát cảm giác, lại không phải chiến thuyền bản thân, mà là chiến thuyền bên trên ẩn chứa lực lượng đang tác quái. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, hào quang hạ xuống, giống như thực chất ngân hà, trực tiếp ngăn tại đại võ chiến thuyền phía trước. Giang giác giang giác. Chiến thuyền túc sát chi ý tự động nở rộ, thế mà không thể xé ra trước mắt ngân hà, chỉ là phát ra dạng nứt giòn vang, một nửa tiếng vang, hay là nhà mình trên chiến thuyền truyền ra tới. Cơ Dịch đội vàng dừng lại chiến thuyền, thôi động võ thần tu vi, cao giọng hô, phương nào đạo trích, dám ngăn ta đại võ chiến thuyền. Đại võ. Một đạo cười nhạo truyền đến, chỉ là tân tấn hoàng triều, cũng dám can đảm ở bản tôn trước mặt tự giới thiệu. Nên đánh. Vừa dứt lời, một cỗ thần uy đột nhiên hạ xuống. Cơ Dịch đều không có kịp phản ứng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng xám. Trước mặt không gian ba động, một thân hoa bảo người trung niên hiện thân, trực tiếp đứng ở cùng chiến thuyền xuyên đấu, khinh thường nói, năm đó ngươi đại võ tiên tổ Cơ Huyền, bất quá là triều ta 100 ngựa quan. Nếu không phải năm đó ta lòng từ bi, cho hắn một bản thần long cử biến, ngươi đại võ đến nay còn tại cho triều ta chăn ngựa, cút. Vung tay lên, núi kêu biển gầm khí thế bộc phát, trực tiếp hất bay chiến thuyền mặt nền, khí thế bay thẳng Cơ Dịch. Diệp Bạch tiến lên một bước, không có động tác, lại giống như thâm viên giáng lâm, hấp thu toàn bộ công kích. Đối phương ánh mắt khóa chặt Diệp Bạch, cười lạnh, nguyên lai là có một cái chi thánh cảnh võ phu, ta nói ngươi đại võ làm sao ngắn ngủi 2 năm liền tấn thăng hoàng triều. Chương 156. Bắc cảnh. Lấy thiên địa chi lực, khoảnh khắc luyện hóa. Diệp Bạch vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đối phương lại khinh thường lắc đầu nói, ngày xưa Cơ Huyền mặc dù bản lĩnh đồng dạng, ít nhất chí khí đáng khen, lại nhìn các người, đã mô hợp, liền Cơ Huyền chí khí đều không có, mà thôi, trước lăn ra ngoài bên ngoài chờ lấy, xem tại Cơ Huyền trên mặt, bản tôn liền không giết các người, chờ việc này kết thúc, liền cùng bản tôn đi thôi, Cơ Huyền chăn ngựa nuôi không tệ. Cái này đều có thể nhẫn, quả nhiên là một đám thứ hèn nhát. Nói xong quay người liền đi. Cơ Dịch sắc mặt tảm đạm, phẫn nộ siết chặt song quyền, nhưng Diệp Bạch không lên tiếng, hắn cũng không dám chọc lên bực này cường giả, đội vàng cho Diệp Bạch giải thích quá khứ. Không phải dùng ngôn ngữ, mà là lấy quốc vận gia trì, trực tiếp đem tin tức đưa đến Diệp Bạch náo hải. Đối phương vị trí hoàng triều tên là Bắc Cảnh hoàng triều, là Đông Cực đạo vực thực lực rất mạnh hoàng triều một trong, trọn vẹn chiếm cứ hơn 70 cái đạo châu. Toàn bộ Đông Cực đạo vực, thực lực đã trên trung đẳng. Đại võ khai quốc hoàng đế Cơ Huyền, xác thực từng tại Bắc Cảnh hoàng triều bên trong một cái chí thánh cảnh cường giả dưới trướng chăn ngựa. Bởi vì chăn ngựa nuôi tốt, cái kia chí thánh cảnh cường giả từ tiên đạo đi ra về sau, tiện tay cho một bản nhị phẩm công pháp, Thần Long Cử Biến. Dựa vào môn công pháp này, Cơ Huyền từ Bắc Cảnh hoàng triều rời đi về sau, liền tiến về Đại Võ Ba Châu, từ không tới có, lập nên Đại Võ Vương Triều. Đại Võ thành lập phía sau, cũng có Bắc Cảnh hoàng triều hỗ trợ. Trải bước xong Cơ Dịch đưa tới tin tức, người tới vừa lúc rơi xuống nhà mình chiến thuyền bên trên. Diệp Bạch một bước phóng ra, đột nhiên xuất hiện tại Bắc Cảnh hoàng triều chiến thuyền bên trên. Đồng dạng đứng ở đầu thuyền, một chân đạp xuống, chiến thuyền phát ra két chít chít khó nghe tiếng vang, đang vỡ tan giải thể. Nghiệt trướng cản rỡ. Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng Diệp Bạch. Diệp Bạch trên thân khí thế bộc phát, chân võ pháp tướng bắt đầu hiện lên. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, pháp tướng trực tiếp đưa ra cánh tay, một bàn tay đem đối phương đánh ngã trên mặt đất, trực tiếp kiểm chế tại chiến thuyền bong tàu bên trên. Cương đại chí thánh cảnh cường giả, một chiêu không có qua, liền bị giống như gà con đồng dạng bắt lấy chân áp. Ngươi là hậu kỳ. Đối phương khiếp sợ hô, trong lúc nhất thời quên đi tình cảnh của mình. hắn nhưng là Cơ Huyền ngày xưa chủ nhân a, hắn mới trung kỳ, đại võ ở đâu ra hậu kỳ cường giả? Diệp Bạch không có trả lời, bởi vì lại có hai người đến, đều là trung niên, một tên chí thánh cảnh hậu kỳ, một tên tiền kỳ. Hậu kỳ võ giả tự nhiên nhìn thấy vừa rồi một màn, đồng dạng nhìn thấy đứng trang nghiêm chân võ pháp tướng. Nói thật, hắn toàn lực xuất thủ, đều không thể dễ dàng như thế trấn áp một tên trung kỳ. Vung hắn ra. Hậu kỳ võ giả mở miệng, thản nhiên nói, chờ ta chiến tuyển còn trấn ta người, các hạ thật làm chính mình đệ nhất thiên hạ, không người có thể chế ngươi sao? Hay là nói các hạ muốn đối chính mình vị trí hoàng triều chuốc họa? Diệp Bạch không nói gì, chân võ pháp tướng lại đột nhiên lao ra. Ước hiếp ta không người, không chết không thôi. Ba người cùng nhau gào thét một tiếng. Đón lấy, chiến thuyền bên trên trận pháp hoàn toàn thôi động. Cải thiên hoán địa. Qua trong giây lát, Diệp Bạch cùng ba người xuất hiện ở không biết phương nào. Chính là một mảnh hư vô chân không. Đối diện ba người, song song đứng thẳng. Mỗi một thân thể về sau, đều đứng rậm rạp chẳng trị, vô biên vô tận sĩ tốt. Không có sinh cơ, nhưng sát phạt chiến ý trùng thiên binh lính. Giết. Ba người cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, vô biên vô tận sĩ tốt nhộn nhịp bắt đầu xung phong, lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập cầm đầu ba người. Ầm ầm, hư vô chi địa bắt đầu rung động. Kèm theo sĩ tốt dung nhập, ba tôn chiến thần dung hợp ba người bụt lên từ mặt đất. Chiến thần đeo trên người sát ý, còn vượt qua Diệp Bạch chân võ pháp tướng. Ba tôn chiến thần cùng nhau phóng tới Diệp Bạch. Hư vô chân không, bốn tôn cự nhân đột nhiên ở giữa, liền ầm ầm đụng vào nhau. Chết. Diệp Bạch bên tai truyền đến âm thanh ngáy mắt, không gian bặm mẻo, ba người đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, trên thân bộc phát ra vô biên hào quang. Hào quang hóa thành thực chất chiếc lồng, trực tiếp đem Diệp Bạch giam cầm ở giữa, sau đó thần tốc co vào, hình thành chiếc lồng thực thể, ẩn chứa càng cường đại hủy diệt sát ý, chỉ cần đụng vào, liền sẽ bị giết ý xoắn nát, liền hủy diệt chi ý hủy diệt, không mảy may lưu. Diệp Bạch cuối cùng làm rõ ràng ba người như vậy chiến đấu ý nghĩ, cùng là chí thánh, đều có thể câu thông thiên địa, ngoại giới chiến đấu, dù cho có thể phân ra thắng bại, cũng chia không sinh ra chết. Ba người là thật muốn diệt đi hắn. Hắn bây giờ bị khốn trong lồng, nơi đây lại là hư vô chân không, không cách nào câu thông thiên địa, ba người cảm thấy đã cầm xuống Diệp Bạch. Nhưng đương nhiên, trong lồng Diệp Bạch thân hình bặm mẻo, hóa thành âm dương ngư bơi lội một sát, không nhìn thẳng hủy diệt sát ý, liền xuất hiện ở chiếc lồng bên ngoài. Một cái mắt, ba người đều bị một màn này sợ ngây người. Cái này sao có thể? Bọn họ còn tại kinh ngạc, hư vô chân không, chân võ pháp tướng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy trong tay búa dịu, trực tiếp chém nát ba tôn chiến thần, dính mở nơi đây hư không. Bốn người lại xuất hiện ở chiến thuyền vị trí. Chỉ là Bắc Cảnh hoàng triều chiến thuyền đã hóa thành hư ảo. Ba người hoảng sợ đồng thời giận dữ. Bọn họ tổn thất chiến thuyền, vừa rồi sắp xếp không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cùng bọn họ gần như một thể chiến thần ngược lại bị chu diệt, làm sao có thể nhẫn? Bất quá, nơi đây lại có thể câu thông thiên địa. Diệp Bạch chiếm thượng phong còn chạy ra, nói do nên hắn chết. Ba người cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, câu thông thiên địa chi lực lại một lần nữa phong tới Diệp Bạch. Thiên địa lần thứ hai vặn mèo biến hình, Diệp Bạch thân thể cũng đi theo không gian bắt đầu vặn mèo, lôi kéo. Nhưng hắn lần thứ hai hóa thành âm dương ngư lưu quang, liền rời đi nơi đây, xuất hiện tại trùng kỳ cường giả bên cạnh. Ngươi! Hắn vừa vặn lộ ra kinh ngạc thần sắc, đột nhiên ở giữa, một bàn tay đập vào trên đầu. Hắn trực tiếp lảo đảo ngã sấp xuống. Ngay sau đó, thâm viên hiện lên, giống như lô đen, hắn liền bị trấn áp tại thâm viên lô đen bên trong. Đồng dạng ngăn cách thiên địa. Không quản hắn làm sao thôi động tu vi, lực lượng đều sẽ bị thâm viên nuốt hết. "Thả ra, ngươi muốn cùng chiều ta không chết không thôi sao?" Hậu kỳ cường giả gầm thét. Diệp Bạch không nói gì, mà là hướng thâm viên bên trong đưa vào hương hỏa chi lực. Thiên Nguyên đấu thần pháp môn chỉ là một môn tam phẩm công pháp, hắn tu vi gia trì, có thể phát huy nhất phẩm thực lực, có thể hấp thu nuốt hết tất cả sức mạnh công kích. Nhưng muốn đối chí thánh cường giả bản thể tạo thành tổn thương, nhưng lại xa xa không đủ. Thiên địa hương hỏa lại vừa lúc có thể đền bù cái này không đủ. Thiên địa hương hỏa bắt nguồn từ nguyện lực, trong đó tiếp nhận thiên địa chi lực. Diệp Bạch thiên địa hương hỏa số lượng khổng lồ, hắn vô dụng cái này hương hỏa đến đột phá tu vi, toàn bộ đều lưu lại đứng lên. Hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng. Thấy cảnh này, rất nhiều võ thần, chí thánh cảnh cường giả nhộn nhịp hét lên kinh ngạc. Không phải kinh hô Diệp Bạch dùng hương hỏa luyện hóa, ở đây có hương hỏa không ít người, mà là kinh hô như vậy nhẹ nhõm liền trấn áp chí thánh cảnh cường giả, đối phương ngay cả chạy trốn đều làm không được. Cần biết, vừa rồi ba người nâng Diệp Bạch tiến vào hư vô chân không, cũng là dựa vào chiến thuyền bản thân trận pháp gia trì. Diệp Bạch lại có thể tiện tay ngăn cách thiên địa, trấn áp cùng giai. Thủ đoạn này, để không ít chí thánh đều tê cả da đầu. Dưới chân thâm nguyên, thì truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm. Chương 157. Khoảnh khắc luyện hóa. Tiến vào động tiên. Ta sai rồi, thả ta. Thâm nguyên bên trong đối phương không chịu được nổi, dùng hết toàn lực hô, "Thả ta, chỉ cần thả ta, ta nguyện ý trở về cho ngươi chăn ngựa, làm nô bộc của ngươi." À, gọi tiếng thê thảm. Cầu xin tha thứ ngữ, càng là không có một chút xíu chí thánh cảnh cường giả tôn nghiêm, đều muốn chủ động làm người khác người hầu. Vì sống sót, hắn làm cái gì đều nguyện ý phản kích của hắn lực lượng bị nuốt hết, hương hỏa chi lực trực tiếp tác dụng lục thân, ngắn ngủi một lát, hắn tu vi liền từ trong kỳ rơi xuống sơ kỳ. Chiến thuyền bên trên cường giả, toàn bộ đều tại đứng xa nhìn một màn này. Bọn họ đã thôi động chiến thuyền cách xa, để tránh bị chiến đấu tác động đến. Diệp Bạch không nói gì, mà là ầm ầm. Sát phạt thần lôi hạ xuống, bộc phát, hương hỏa chi lực toàn diện thôi động. Thâm viên thần lôi cùng hương hỏa ba giá trị, thoáng qua ở giữa, liền phá hết đối phương tất cả phòng ngự, không có phòng ngự nhục thân, trực tiếp bị hương hỏa chi lực hoàn toàn luyện hóa. Chí thánh cảnh cường giả vẫn lạc, thanh khí phóng lên tận trời. Diệp Bạch có thể hấp thu hắn lực lượng, luyện hóa hắn tu vi, lại không cách nào hấp thu thiên địa chân ý thanh khí, là người cường giả này lĩnh ngộ thiên địa chân ý, hiện nay còn đưa thiên địa chí thánh cảnh cường giả chân ý thanh khí, không ít võ thần đều như si như say cảm ngộ. Thanh khí cũng gột rửa tất cả sát phạt, tựa như thái bình hưng định. Chí thánh cường giả lại không có tâm tình hưởng thụ, bọn họ toàn bộ đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới không có Diệp Bạch thật dám giết người, càng không có nghĩ tới chính là còn thành công. Hai đạo quang hoa phá vỡ hư không, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Bạch đỉnh đầu, chính là hậu kỳ cùng sơ kỳ cường giả. Dừng tay, một giọng giản mua truyền đến. Đón lấy, đỉnh đầu hư không khép lại, chính là Diệp Bạch, cũng không tự giác đứng ở tại chỗ, không sinh ra bất luận cái gì động thủ tâm tư. Bắc cảnh hoàng triều hai tên cường giả công kích mãnh liệt như vậy, đều trực tiếp tiêu trừ vô hình. Đón lấy, một đạo to lớn chiến thuyền đi ngang qua hư không, bao trùm thiên địa, hiện lên trên không. Diệp Bạch bên tai truyền đến Cơ Dịch giải thích, đến là Vẫn Tinh Vương triều chiến thuyền, Đông Cực đạo vực đệ nhất hoàng triều. Người cũng như tên, nghe nói Vẫn Tinh hoàng triều đã từng thật đánh qua Vẫn Tinh chiến đấu, cùng dị vực khai chiến, hủy diệt cả một cái dị vực, đem dị vực đánh nát thành vô biên lưu tinh. Cái này không công bằng. Bắc cảnh hoàng triều hậu kỳ hô, dựa vào cái gì hắn giết người thời điểm các ngươi không ngăn cản, chẳng lẽ các ngươi muốn thiên vị đại võ đối phó triều ta sao? Ngươi không phục? Chiến thuyền bên trên, âm thanh nhàn nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, hôm nay là động thiên mở ra thời gian, các ngươi tranh đấu ta không quản, các ngươi nếu là bởi vì việc nhỏ chậm trễ động thiên mở ra, đừng trách ta Vẫn Tinh hoàng triều hạ thủ không lưu tình. Sau đó khí thế kinh khủng quét ngang. Nói xong, khí thế mạnh mẽ quét ngang hạ xuống. Giờ khắc này, Diệp Bạch tựa như nhìn thấy thương khung rơi vào một vực tan vỡ, vô biên cường giả cùng sinh linh hóa thành cho bụi. Đây là có thể vỡ vụn cả một cái giới vực lực lượng, nhân lực căn bản là không có cách ngăn cản. Cơ Dịch trực tiếp thổ huyết, đối phương hai cái chí thánh cảnh cũng thổ huyết. Diệp Bạch thôi động chân võ lực lượng, khó khăn lắm chịu được lấy. Đại thánh, không ít người lập tức lên tiếng kinh hô. Diệp Bạch sửng sốt một chút, bên hai chuyển đến Cơ Dịch giải thích. Chí thánh cảnh chia làm tam giai, chân thánh, thánh nhân, đại thánh. Đại thánh cảnh đã là Đông Cực đạo vực cường giả đỉnh cao. Đón lấy, một người chậm rãi đi tới, là Vẫn Tinh hoàng triều lao vương gia. Lại có người kinh hô. Diệp Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương, thân hình không to lớn cao ngạo, khí chất cũng không lớn trợ phù, cũng không có vương gia cao quý, chính là một cái rất bình thường, mang trên mặt nếp nhăn tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu mặt không thay đổi lão qua, khí thế biến mất, hoành che trời chiến thuyền run lên phía dưới, trốn vào hư không. Bắc cảnh hoàng triều hai tên chí thánh vẫn như cũ căm tức nhìn Diệp Bạch, nhưng đại thánh cảnh cường giả đã nói trước, bọn họ cũng không dám động thủ, chỉ có thể tức giận trở về. Diệp Bạch đồng dạng trở về chiến thuyền. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng vừa vặn. Đột nhiên, thiên địa nháy mắt cảm đạm. Liền thấy vạn dặm ánh nắng, toàn bộ đều tập hợp một chỗ, trở thành một đạo chí dương lực lượng. Cố lực lượng này chiếu rọi mặt đất một chỗ, trên mặt đất phát ra thanh huy, hóa thành nguyệt hoa liên tiếp. Ánh nắng cùng nguyệt hoa giao hòa bên trong, hư vô bên trong, động thiên nhập khẩu chậm rãi hiện lên. Tiểu lão đầu hiện thân động khẩu, động thiên 4 năm vừa mở ra, chỉ cần đi vào trong đó, sinh tử không hối hận. Người tới nhộn nhịp hướng tiểu lão đầu ô quyền, không một người nói chuyện, cũng không có ý kiến. Tiểu lão đầu thu hồi ánh mắt, cái thứ nhất cất bước tiến vào mùa đông. Nhật nguyệt giao hòa ánh sáng bên trong, cường giả nhộn nhịp phong tới nhập khẩu. Diệp Bạch phất ống tay áo một cái, cuốn Cơ Dịch mấy người, đồng dạng xông vào trong đó. Cơ Dịch bọn họ mặc dù đều chỉ là nhất phẩm, tới đây một chuyến chính là góp đầu người. Nhưng động tiên là chí tôn mở ra đến động tiên, đối nhất phẩm có ích lợi rất lớn. Không ít hoàng triều biết không tranh được tiên đạo danh ngạch, đến đều là nhất phẩm cảnh giới, hy vọng tại động tiên bên trong thu hoạch được cơ duyên, đột phá chí thánh cảnh. Diệp Bạch mấy người đến nơi địa phương, là vô biên sông núi. Trên không có thể nhìn gặp nhật quang nguyệt ảnh. Chân chính nhật quang nguyệt ảnh. Mở nơi đây cường giả đối thiên địa chi lực, đối các loại thiên địa chân ý, pháp tắc lĩnh ngộ cùng bận dụng, đều để Diệp Bạch nhìn mà than thở. Chỉ là trên không nhật nguyệt, liền đủ để chứng minh điểm này. Hắn hiện tại dùng hết toàn lực, cũng có thể mở một chỗ hư không. Lại hắn một môn công pháp còn chuyên môn có thể ngưng tụ âm dương. Nhưng để hắn tạo nhật nguyệt, dù sao trước mắt hắn tạo không ra chân thật như vậy nhật nguyệt, lại càng không cần phải nói, động tiên chi chiến còn ẩn chứa các loại pháp tắc chân ý thật là đại thủ ta. Sông núi bên trong phiêu tán không khí ẩn chứa thiên địa chi lực, thiên địa chân ý đều tại ngoại giới mấy chục lần bên trên. Cơ Dịch cùng Cơ Quyền liếc nhìn quanh mình, chỉ là cảm nhận được nơi đây thiên địa chi lực, thiên địa bên trong ẩn chứa chân ý thanh khí, hai người trên mặt liền không nhịn được hiện lên vui mừng. Điện hạ, chúng ta hay là tách ra a, dễ dàng như thế điện hạ, cũng thuận tiện chúng ta. Cơ Dịch ôn quyền nói. Hai người bọn họ không nghĩ có thể được đến danh ngạch, ngược lại càng coi trọng tại động thiên bên trong khả năng thu hoạch. Diệp Bạch gật đầu biểu đạt đồng ý hắn tốn thời gian tìm kiếm cơ duyên, đối Cơ Dịch khả năng vô dụng. Cơ Dịch coi trọng, hắn khả năng không có hứng thú. Tách ra, sắp thực thuận tiện lẫn nhau. Điện hạ, ba người chúng ta cũng trước khắp nơi dạo chơi. Cảnh Nguyên ba người cũng liền đội ô quyền, đều là một mặt may mắn thần sắc. Bọn họ một đạo đi vào, đã sớm muốn chia mở. Diệp Bạch đắc tội Bắc cảnh hoàng triều, đại võ không sợ, bọn họ sợ a? Chính là không tốt đưa ra tách ra. Hiện tại Cơ Dịch đều muốn tách ra, bọn họ đương nhiên muốn bắt được cơ hội. Diệp Bạch hướng ba người cười ô quyền. Cảnh Nguyên ba người toàn bộ đều thở phào một hơi, lại cùng Cơ Dịch, Cơ Quyền hành lễ tạm biệt. Rất nhanh, tại chỗ liền chỉ còn lại Diệp Bạch một người. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, lựa chọn một cái phương hướng, đồng dạng bỏ chạy rời đi, tìm kiếm cơ duyên. Động tiên chi chiến, chỉ có 36 người có thể từ đây chiến bên trong rời đi, mà còn cùng cái hoàng triều có thể có nhiều cái danh ngạch. Cho nên những cái kia chí cường hoàng triều cơ hội là toàn lực tranh đoạt, thậm chí liên thủ chèn ép nhỏ yếu, không cho người nhỏ yếu một chút xíu cơ hội. Chương 158. đại thánh cảnh nho sĩ, quốc vận tan rã. Diệp Bạch Phi đi ra còn không có bao xa, đột nhiên một đạo quang hoa kích phá trước mặt hắn hư không. Hắn vừa vặn dừng lại hiện thân, vừa lúc nhìn thấy Bắc Cảnh Hoàng Triều hai tên chí thánh. Thật tư, ngươi nhất định phải chết. Tiên kỳ cường giả hai mắt đỏ như máu, gầm thét đồng thời, lòng bàn tay phát ra một vật, chính là quốc tỷ. Quốc tỷ bên trên tách ra ngũ thải quang hoa, quốc vận hoàn toàn thôi động. Trong chốc lát, ngũ sắc bao phủ, dựng lại thiên địa. Trên không, từng tòa kiến trúc, từng tòa thành trì, từng cái đạo châu giai đoạn không ngừng hiện lên, tạo thành khổng lồ, vô bờ bến hoàng triều. Hoàng triều vô số đạo châu, vô số sinh linh đi theo tại quốc vận gia chỉ phía dưới hiện thân, toàn bộ đều phẫn nộ, tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Giết, giết, giết. Mỗi một cái sinh linh đều tại dùng đem hết toàn lực hò hét, dùng hết toàn lực bắn gọn. Đơn độc mỗi một cái sinh linh đều vô cùng nhỏ yếu, giống như sâu kiến. Nhưng cả một cái hoàng triều toàn bộ sinh linh cùng một chỗ hò hét. Âm thanh chấn động thiên địa, chấn động tâm thần. Che giả mang mọc, không chết không thôi phóng tới Diệp Bạch, lại bất tử bất diệt. Chính là bị tiêu diệt, cũng sẽ thoáng qua ở trên không lần thứ hai hiện lên, lần thứ hai phóng tới Diệp Bạch. Có thể nói, cái này đều nhanh có thể coi là một cái thực tế hoàng triều. Bọn họ đang không ngừng xung phong đồng thời, còn đang không ngừng hấp thu thiên địa chi lực, không ngừng lớn mạnh tự thân. Diệp Bạch ham thân trong đó, lại không cách nào từ thiên địa bên trong thu hoạch lực lượng. Rông dài, hắn thất bại. Đã như vậy, Diệp Bạch cũng không keo kiệt trên người mình quốc vận, hét lớn một tiếng, thôi động quốc vận, thôi động hương hỏa chi lực, thôi động chân võ pháp tướng. Vạn trượng cự nhân hiện lên, quốc vận cùng hương hỏa chi lực gia trì, cự đại phủ biệt huy động, quốc vận va chạm phía dưới. Kim hoa không ngừng phóng lên tận trời, sát ý không ngừng nở rộ tản ra. Nhưng rất nhanh, cự nhân liền bị vô biên không đếm được sinh linh bao trùm, huy động đũa dịu động tác không tại mau lẹ. Mắt thấy cự nhân muốn bị hoàn toàn đắp lên tại biển người bên trong, lôi văn đột nhiên hiện lên, cự nhân mang theo không đếm được sinh linh hóa thành lôi đỉnh, phóng lên tận trời, phá vỡ thành trì hoàng triều. Chỉ là phá vỡ một chỗ, nhưng ngay sau đó, thiên vũ ngân huy hiện lên rơi vãi, ầm ầm lôi đỉnh không ngừng, oanh minh rơi đập, phá hết cả một cái hoàng triều. Tiên kỳ cầm vẫn như cũ tay nắm lấy quốc tỷ bên trên hiện lên vết rách, bản thân hắn càng là sắc mặt tạm đạm, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Hậu kỳ cường giả khí tức rối loạn, hô hấp nặng nề, nhìn xem tựa như bạch khai thiên vũ ngân hà lôi hà, nhìn xem tay cầm búa dịu, đỉnh thiên lập địa chân võ pháp tướng, lại nhìn về phía Diệp Bạch. Hắn cắn hàm răng, hai mắt đỏ như máu, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước mặt hư không ba động, một tấm trang sách chậm rãi hiện lên. Trang sách thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng hắn hiện thân nháy mắt, trang sách bên trên lại đột nhiên phát ra một cỗ thanh khí. Lôi đỉnh không cách nào khóa chặt, chân võ pháp tướng không cách nào tập trung. Chính là Diệp Bạch bản nhân, cũng chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến trang sách tồn tại, dùng ý niệm tra xét, ý niệm trực tiếp biến mất, trang sách lại ngay cả nhúc nhích cũng không. Tựa như một tấm trang sách, tự thành một phiến thiên địa, một mảnh thế giới, căn bản không vì ngoại vật mà thay đổi, tự mang pháp tắc, vô thượng pháp tắc. Hạo nhiên chính khí. Diệp Bạch nghĩ đến cái gì? Tự mang pháp tắc, đương nhiên thuộc nho già chơi quen thuộc nhất cường đại. Hậu kỳ cường giả thân thể đang lay động, lung lay sắp đổ, sắc mặt tại ửng hồng cùng ảm đạm ở giữa không ngừng chuyển biến, tựa như tùy thời đều muốn nổ tung, lại tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ mệt lả mà lên. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Diệp Bạch, nghiến răng nghiến lợi, nhe răng cười một tiếng, đại thánh nho sĩ một tràng chân ngôn, ngươi có thể chết ở đại thánh chân ngôn phía dưới, là vinh hạnh của ngươi. Đón lấy, hắn dùng hết toàn lực hò hét nói, nơi đây quốc vận ra thân người, làm chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hô, không đội không chậm, kéo dài không dứt gào thét tiếng gió đống nhiên vang lên. Tấm kia trang sách run rẩy một cái, Diệp Bạch căn bản không có bắt được vết tích, đống nhiên liền ở tại chỗ không thấy. Tiếng gió vẫn như cũ gào thét. Ngay sau đó, bầu trời đống nhiên xuất hiện kỳ cảnh, sông núi, dòng sông, giang hải không ngừng hiện lên, không ngừng thay đổi, cuối cùng lại hóa thành một bóng người. Bóng người này vừa vặn hiện thân, hắn nhục thân liền vô biên vô hạn, là vừa rồi hiện thân sông núi, dòng sông, giang hải tổng cộng. Hắn tự mang thanh khí sông núi, dòng sông, giang hải cạo qua gió, không có thuộc tính, không có tính nhắm vào, chỉ là để người mát mẻ sảng khoái. Khí chất của hắn cũng thanh nhã thuần khiết, nhưng hắn ánh mắt lại tựa như tỏa ra vô tận thế giới. Cuối cùng, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại ở phương này thế giới, rơi xuống trên thân Diệp Bạch, sau đó chậm rãi mở miệng, tốt. Đó lấy bao trùm thiên địa, chiếu rọi vô số thế giới cự nhân lần thứ hai hóa thành sông núi, dòng sông, sông lớn, hóa thành vô số thanh phong. Thanh phong tùy ý, nhộn nhịp phong tới Diệp Bạch. Diệp Bạch kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà không thể động đậy, chỉ có thể tiếp nhận thanh phong. Thanh phong không mang sát phạt, hoàn toàn là tự nhiên mát mẻ gió, nhưng lại mang theo có thể dung hội vạn vật lực lượng. Kèm theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong cơ thể hắn quốc vận bắt đầu trước sụp đổ. Không đúng, không phải sụp đổ, mà là theo thanh phong một đạo, dung nhập thanh phong, giải rác trở về thiên địa. Đó lấy là nhục thân, là lĩnh ngộ thiên địa chân ý. Tất cả đều tại theo thanh phong trôi qua. Ha 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 ha, ha 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 ha, cụ cụ cụ. Hậu kỳ cường giả cười to, tiếp lấy kịch liệt ho khan, nhưng đỏ tươi hai mắt lại vô cùng hưng phấn, không người ho khan, thật vất vả làm dịu, lại hướng Diệp Bạch hô, tắc tử, nhìn xem chính mình một chút xíu tiêu vong có tốt hay không chịu, ha 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 cụ cụ. Hai người bọn họ cũng là chân thánh cảnh võ phu, thế nhưng quốc vận không có trực tiếp đặt ở trên người, mà là sử dụng quốc tỷ điều động quốc vận. Diệp Bạch vận chuyển các loại công pháp, các loại võ kỹ, muốn điều động khí huyết đối kháng, lại phát hiện căn bản vô dụng. Điều động bao nhiêu lực lượng sẽ bị thanh phong mang đi bao nhiêu, trôi qua tiêu tán tốc độ ngược lại nhanh hơn. Đại thánh cảnh tu sĩ đã có khả năng lấy chính mình năng lực diễn hóa thiên địa chi lực, nhất là nho sĩ, một lời ra thiên địa thay đổi. Cái này thanh phong hiển nhiên là đang diễn hóa vạn tượng tự nhiên. Thanh Phong trước diễn hóa thành núi non sông ngòi giang hải, tiếp lấy hội tụ thành nho sĩ đại thánh. Hiện tại thì là ngược dòng diễn hóa, cuối cùng hắn cũng sẽ hóa thành một đạo thanh phong. Có lẽ vẫn là bị giết chính mình nho sĩ đại thánh nắm giữ một đạo thanh phong. Diệp Bạch sâu sắc hô hấp. Tiên đạo a, tiên đạo mới là hắn lần hành động này theo đuổi, hiện tại lại khả năng đánh mất cơ hội. Tiếp hận một cái chớp mắt, Diệp Bạch rất nhanh quyết định, thét dài một tiếng, huyết quang bộc phát, sát ý hoàn toàn thôi động. Trên không, chân võ pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động đũa dịu, bổ ra đầu tiên, kết nối dị vực, điều động dị vực lực lượng. Thanh phong đột nhiên gia tốc, muốn thổi tan dị vực lực lượng, thổi tan Diệp Bạch nhục thân. Nhưng chân võ pháp tướng toàn lực ứng phó, vượt qua bản thân hạn chế tại thu nạp dị vực lực lượng. Pháp tướng thu nạp lực lượng quá nhiều, tự thân bị quá nhiều lực lượng xung kích không ngừng vỡ vụn. Diệp Bạch nhục thân đi theo không ngừng vỡ vụn. Nhưng hắn kháng trụ, chờ đến thanh phong cuối cùng tiêu vong. Mặc dù nhục thân vỡ vụn không chịu nổi, cuối cùng là kháng trụ. Lại những cái kia sắp no bạo nhục thân lực lượng, vừa lúc buộc phát ra, kết nối thiên địa, câu thông âm dương. Đại thủ vạch phá hư không giáng lâm, một cái liền bắt lấy hậu kỳ cường giả. Ngươi là đại thánh. Hậu kỳ cường giả kinh hô, có thể câu thông dị vực, có thể hoàn toàn điều động thiên địa chi lực, đây là đại thánh mới có bản lĩnh. Diệp Bạch không nói nhảm, thiên địa chi lực hoàn toàn bao trùm, bộc phát, trực tiếp hủy diệt hậu kỳ cường giả. Chương 159. Chuyến thừa. Luyện tâm. Tan thành mây khói. Lại có một chiếc nhẫn lơ lửng hư không. Diệp Bạch nắm lên chiếc nhẫn, cảm nhận được trên mặt nhẫn đang tỏa ra khí tức, chỉ dẫn, lại câu thông một phương hướng nào đó. Hắn có chút nhíu mày, lập tức không do dự nữa, trực tiếp phía trước chỉ dẫn phương hướng. Dù sao hắn cũng không có mục đích rõ ràng, xông loạn còn không bằng tìm xác định phương hướng. Ánh sáng lóe lên, Diệp Bạch từ trước một cánh cửa hiện thân. Nơi đây sớm đã có không ít người. Vẫn Tinh Hoàng Triều lão vương gia, cái kia tiểu lão đầu cũng tại. Thấy được Diệp Bạch giáng lâm, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền không tiếp tục để ý, hoàn toàn không để vào mắt. Tiểu lão đầu một cái tay đắp lên trên cửa đá, mang theo nếp nhăn bàn tay chậm rãi bước về, thật lâu mới quay đầu, nhìn hướng mọi người, âm thanh mang theo thở dài nói, cánh cửa này phía sau chính là mở nơi đây Huyền Phong chí tôn truyền thừa. Đáng tiếc, chọn vẹn vạn năm đều không có góp đủ chìa khóa, lần này động tiên chi chiến, xem ra vẫn không thể nào góp đủ truyền thừa a. Thật để cho người phát hỏa, chỉ kém một cái. Có người bề ngoài, lại có người phẫn nộ chửi ầm lên, đến cùng là cái nào bắt con giấu đi. Dự tính dọa, Diệp Bạch cuối cùng hiểu rõ. Nguyên lai, cái này động tiên là vạn năm phía trước Huyền Phong chí tôn mở động tiên. Lúc ấy toàn bộ Đông Cực đạo vực đều tại Huyền Phong chí tôn Huyền Phong hoàng triều phía dưới. Hắn nhất thống toàn bộ Đông Cực đạo vực, thực lực vô cùng cao minh. Huyền Phong chí tôn sau khi ngã xuống, liền lưu lại mấy cái tín vật, là mở ra truyền thừa chìa khóa, mấy cái tín vật trước đây đều bị tìm tới, chỉ còn lại một cái còn không có tìm tới. Tín vật. Chiếc nhẫn tại chỉ dẫn, tại câu thông. Diệp Bạch tiến lên một bước, mở ra bàn tay, có phải là cái này? Nháy mắt, ánh mắt mọi người nhộn nhịp rơi xuống Diệp Bạch lòng bàn tay. Không sai, chính là vật này. Phía trên có Huyền Phong chí tôn khí tức. Nhanh cho ta. Các loại hỗn tạp bát loạn khí thế, pháp tác đột nhiên xuất hiện, tại Diệp Bạch bàn tay phía trên tập hợp, đan bảo, nổ tung, âm thanh chấn đại địa. Tiểu lão đầu không nhìn cái này đoàn bạo tạc ánh sáng, trực tiếp xuyên qua mà qua, liền muốn đưa tay thu đi. Diệp Bạch nắm chặt nắm đấm, lùi lại một bước, xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Vương gia, giết hắn. Vương gia, giao cho chúng ta huynh đệ. Không ít cường giả nhộn nhịp ra khỏi hàng, hét to, thần tình kích động. Diệp Bạch không để ý đến người khác, nhìn chằm chằm tiểu lão đầu nói, có thể cho tiền bối, nhưng ta cũng muốn đi theo vào. Càn rỡ, tự tìm cái chết, còn dám cùng vương gia có kẻ mà cả. Vương gia, hạ lệnh a, ta thay vương gia món ăn cái này tặc tử. Tiểu lão đầu cũng không có để ý tới bên cạnh kêu la người, trực tiếp hướng Diệp Bạch gật đầu, có thể. Diệp Bạch cười cười, tiến lên một bước, mở ra bàn tay. Không thấy tiểu lão đầu làm sao động tác, cũng không có cảm ứng được pháp tắc thần thông, chiếc nhẫn liền rơi xuống tiểu lão đầu lòng bàn tay. Vương gia, chỉ là chân thánh không xứng đi vào. Vương gia, loại người này đi vào, chẳng phải là đang vũ nhục Huyền Phong chí tôn. Chí tôn lưu lại truyền thừa, nhìn thấy cái này thế hệ đi vào, chẳng phải là nói chúng ta kẻ kế tục vô cùng nhỏ yếu, liền loại này đồ chơi đều có thể tiến vào. Vương gia, chúng ta đều là chí tôn hậu nhân. Nói nhảm cái gì? Nhìn ta. Một người lại hét lớn một tiếng, đột nhiên vọt tới Diệp Bạch trước mặt, một quyền nện ra, thiên địa rung động bạo minh. Diệp Bạch nhục thân đồng dạng đi theo chấn động, tựa như mỗi một cái tế bào đều có ý nghĩ của mình, muốn thoát ly tự thân làm theo ý mình. Pháp tướng hiện lên, hấp thu tiêu tan tế bào, sát ý thần uy hoàn toàn bộc phát. Kèm theo cửu thiên lôi đình hạ xuống, trực tiếp bao trùm, diệt sát đối phương. Một màn này kinh hãi đến không ít người. Tiểu lão đầu cũng kinh ngạc nhìn mắt Diệp Bạch, bình tĩnh nói, ngươi có thể đi vào. Diệp Bạch sắc mặt bình tĩnh, hướng tiểu lão đầu thô thô ôm quyền, nhưng trong lòng hiện lên sát ý Vẫn Tinh Hoàng Triều, mặc dù là Đông Cực đạo vực tối cường hoàng triều, thế nhưng Diệp Bạch không sợ. Tiểu lão đầu góp đủ tín vật. Những này tín vật đều là tỏa ra ánh sáng, treo lơ lửng giữa trời xoay quanh, phát ra bạc quang, cuối cùng một đạo dán tại trên cửa đá, vừa lúc khảm vào cửa đá lỗ hổng. Cửa đá chậm rãi tăng lên, hình ảnh cổ phát bình thường, nhưng tại trang mỗi người đều trang nghiêm túc mục nhìn xem một màn này. Dù sao, nhìn như là bình thường cửa đá, nhưng đây chính là đại thánh đều không thể dung chuyển cửa đá. Cửa đá mở ra một cái khe hở, lộ ra bên trong khí tức. Ở đây mọi người, toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đây không phải là động tiên tự mang pháp tắc, là một cái khác giới vực khí tức. Nơi đây đã là động tiên bên trên lại tựa như ẩn chứa một cái khác giới vực. Cái này, ở đây đều là cường giả, nháy mắt đều đã nghĩ đến, chẳng lẽ có thể vô hạn xá hoa. Cuối cùng, liền tương đương với chính mình nắm giữ vô tận thế giới, có thể điều động vô tận thế giới chi lực. Dạng này tồn tại, thần thông như vậy, quả thật tồn tại sao? Mọi người, nhịn không được đối Huyền Phong Chí Tôn cường đại sinh ra ước mơ, đều muốn chiếm cứ được đến. Dù sao, bọn họ đều có thể nói là Huyền Phong Chí Tôn hậu nhân. Đương nhiên bất kỳ cái gì đông cực đạo vực người, đều có thể nói như thế. Làm cửa đá cuối cùng hoàn toàn dốc lên. Nháy mắt, ở đây cường giả đều là hóa thành từng đạo lưu quang, xông vào trong đó. Chính là tiểu lão đầu cũng không ngoại lệ, lại không bình thường chậm chạp, thần sắc giống vậy cấp thiết. Diệp Bạch đồng dạng đi theo mọi người tiến vào. Phát hiện nơi đây quả nhiên giống như là một mảnh khác thế giới, đồng dạng có chính mình nhật nguyện, cũng rộng lớn như vậy vô biên. Diệp Bạch lựa chọn một cái phương hướng, phi độn không lâu, liền nhìn thấy một tòa nho nhỏ tháp cao. Sau khi rơi xuống đất, hắn nhịn không được nhíu mày. Thật là nho nhỏ tháp cao. Trên không đến xem, tháp lâu không cao. Sau khi rơi xuống đất, tháp lâu lại bay thẳng thương khung đồng dạng, đột nhiên liền cao lớn trang nghiêm. Động tiên bộ thế giới, tháp lâu vị trí, hiển nhiên lại là một mảnh bặm bẻo không gian. Chẳng lẽ Huyền Phong Chí Tôn thật có thể vô hạn xáo ba hay sao? Bất quá, tháp lâu thần kỳ như thế, nói rõ đến nỗi. Diệp Bạch trực tiếp xâm nhập tháp lâu. Ánh sáng lóe lên, trước mặt phong cảnh đột biến, hắn một bước phóng ra, lại xuất hiện ở Ngọc Hoa Cung, mặc vẫn giả bộ thái giám thời điểm y phục. Đột nhiên, Lý Công Công hiện thân, giống như ác quỷ đồng dạng phóng tới Diệp Bạch, một tấm đập xuống. Diệp Bạch muốn phản kháng, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình thực lực chỉ có cựu phẩm, mà còn một thân công pháp chỉ còn lại Quý Ngưu Kình cùng Quý Ngưu Bộ Tập. Một trường rơi xuống, Diệp Bạch trực tiếp xa xa ném đi, ở không trung phun máu. Phế vật. Lý Công Công cầm phất trần, một mặt khinh thường nói, không biết nơi nào đến tiểu tạp chủng, cũng dám leo lên nương nương, không biết lượng sức, đáng chết. Nói xong huy động chỉ nổi, hướng Diệp Bạch đầu rơi đập. Phất trần mỗi một cái sợi tơ đều rất giống trường thương màu bạc, sát ý nghiêm nghị. Diệp Bạch vô ý thức muốn né tránh, lại miễn cưỡng nhìn xuống. Cái này sát ý, không phải Lý Công Công có thể sử dụng đến. Đón lấy, tơ bạc từng cái phất qua gò má, như tơ bạc thật cường đại như vậy, gương mặt của hắn hiện tại nên vỡ thành từng khối. May mà, tất cả những thứ này đồng thời không có phát sinh. Lý Công Công biến mất, Ngọc Hoa Cung hình ảnh đi theo biến mất. Diệp Bạch vô ý thức vuốt ve một cái chính mình gò má, tự lẩm bẩm, luyện tâm sao? Đời này ta là chí cường, người nào cũng không thể ngăn ta. Chương 160, ta chính là ngươi. Vẫn Tinh Hoàng Triều lao bước ra. Diệp Bạch mặt không hề cảm xúc, tiếp tục đăng tháp. Mỗi leo lên một tầng, liền sẽ tiến vào huyễn cảnh một lần. Có tin mừng, giận, ai, sợ, thích, ác, muốn trở thất tình. Cũng có sắc, âm thanh, hương, vị, xúc động, chờ lục dù. Càng có các loại sắc dục dung hợp cửa ải huyễn cảnh. Nhưng hắn đều duy trì một viên tâm bình tĩnh, dễ dàng vượt qua. Cuối cùng, hắn đi tới tháp cao tầng cuối cùng, lại một lần nữa tiến vào huyễn cảnh. Trước mặt huyễn cảnh đột biến, là một chỗ ấu vương bài bố văn phòng. Lớn như vậy văn phòng, chỉ có một người đang ngồi ở máy tính phía trước, dày đặc đánh chữ âm thanh không ngừng truyền ra. Đối phương trên người mặc âu phục, mang theo kính mắt, vùi đầu máy tính, vô cùng chuyên chú. Chính là kiếp trước Diệp Bạch. Diệp Bạch trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyễn cảnh, lúc nào nhìn trộm trí nhớ của hắn sao? Đột nhiên, đối phương ánh mắt từ trong máy tính rời đi, bưng lên một bên cà phê uống một miệng lớn, đẩy một cái con mắt, đột nhiên mỉm cười nhìn hướng Diệp Bạch, "Nguyên lai, đây chính là bí mật của ngươi, thế giới của ngươi." Đối phương đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, quan sát bên ngoài, ngự khí khinh thường, "Tiếp trước ngươi, chỉ là bị bắt cẩn tại trong khung làm việc châu ngựa, mà ngươi cái này toàn bộ thế giới đều là nhỏ yếu giống như sâu kiến." Xoay người, mỉm cười nhìn chằm chằm Diệp Bạch, "Sâu kiến thế giới bên trong xuất thân, sâu kiến đồng dạng ngươi, còn muốn theo đuổi thiên địa đại đạo." Diệp Bạch cũng đi tới đối phương bên cạnh, không nói gì, chỉ là phất tay, liền bặn gãy cổ của đối phương. Cổ của hắn quái dị vặn mèo lên, bắt đầu một chút xíu tiêu tán, khóe miệng lại khoa trương rách ra, cười càng thêm vui vẻ. Người đứng bên cạnh hóa thành hư vô, công vị bên trên lại đột ngột xuất hiện, đứng lên một người, hay là đời trước của hắn. Hắn lại uống một ngụm cà phê, tiêu ý bên trong tràn đầy khinh thường, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi không giết chết được ta. Mang theo vô thượng tự ngạo, hắn lại một lần nữa đi tới bên cạnh Diệp Bạch, tiếp tục quan sát bên ngoài. Diệp Bạch vẫn không có nói chuyện, một quyền lao ra, nam nhân trên mặt còn mang theo tiêu ý, tiếp lấy liền hóa thành vô số khối vụn vẩy ra. Hắn lại một lần nữa từ trên ghế đứng lên, còn chỉnh lý quần áo một chút, tiêu ý nhạt nhẽo nói ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi không chết, ngươi cũng không giết chết được ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự sát thử xem. Diệp Bạch cười lạnh nói, chỉ là luyện tâm văn, liền cho rằng ngươi là ta. Ngươi bất quá giấu đầu lộ đuôi sâu kiến mà thôi. Nói xong, pháp tướng đột nhiên hiện lên, nghiêm nghị sát ý nháy mắt che kín toàn bộ văn phòng. Chân võ pháp tướng vung tay lên, sát ý giống như rậm rạp chẳng chịt đan vào lưới lớn, nháy mắt, văn phòng tất cả kiến trúc hóa thành hư vô, chỉ còn một mảnh trống rỗng. Đối phương lại một lần nữa biến mất, lại một lần xuất hiện. Đây là lần này, trước mặt hắn còn đi ra một người, một cái trung niên phụ nhân, chính là Diệp Bạch kiếp trước mẫu thân hình dạng. Không muốn. Phụ nhân kêu khóc nào tới, ôm chặt lấy đối phương, quay đầu, nước mắt không ngừng chảy ra, hướng Diệp Bạch kêu khóc nói, van cầu ngươi, không nên thương tổn hắn, không quản hắn làm cái gì, ta, đều có ta gánh chịu, giết ta, không nên thương tổn hắn. Phụ nhân đem đối phương bảo hộ ở sau lưng, nước mắt không ngừng, hèn mọn bất lực nhìn xem Diệp Bạch. Pháp tướng chỉ trệ một cái chớp mắt, sắc ý kết thành lưới lớn tránh ra một đường. Đối phương trốn tại sau lưng, khoe miệng lại lần nữa lộ ra khinh thường tiêu ý, bị nhi nữ tỉnh trường gây khốn. Ngươi cuối cùng đặt chân không được đại đạo, ngươi qua không được cái này liên quan, ngươi liền tại cái này trầm luân đi. Diệp Bạch hít sâu một cái, dùng sức nháy mắt, tiếp lấy thôi động sát ý lưới lớn giáng lâm. Tất cả lại một lần nữa hóa thành hư vô. Lần này, lại không có phục hồi như cũ. Ta đã nói rồi, đời này ta là chí cường, người nào đều không thể ngăn ta. Diệp Bạch mặt không chút thay đổi nói, trước mặt ánh sáng lập lòe, cảnh tượng biến mất. Nhoáng một cái thần công phu, Diệp Bạch xuất hiện ở chân chính một căn phòng. Cổ ngọc chế tạo, cổ pháp đại khí bên trong không mất trang nhã mỹ quan gian phòng. Trong phòng còn có một người, chính là vận hành vương triều lão vương gia, hành vi này bại tiểu lão đầu. Đối phương đứng tại chỗ không nhúc nhích, biểu lộ dữ tợn, trừng trừng nhìn chằm chằm cổ ngọc vết tường. Tiểu lão đầu trên thân, các loại cảm xúc thông qua cường đại ý cảnh không ngừng chảy ra. Người bình thường xuất hiện tại tiểu lão đầu bên cạnh, tất nhiên sẽ bị tiểu lão đầu dị ra cảm xúc ảnh hưởng, sợ là cùng rơi vào huyễn cảnh không sai biệt lắm. Bất quá, Diệp Bạch đi qua thất tình lục dục, khám phá bản thân, tự nhiên sẽ không bị tiểu lão đầu ảnh hưởng. Gian phòng chính giữa là một cái cô độc đứng sừng sững lấy cổ ngọc cây cột. Trên cây cột trưng bày một chiếc nhẫn. Diệp Bạch đi tới, trực tiếp đem chiếc nhẫn cầm lấy, đeo lên. Đột nhiên, một cỗ huyền bí băng hàn lực lượng từ trên mặt nhẫn phát ra, nháy mắt chạy vào Diệp Bạch trong cơ thể. Ngay sau đó, Diệp Bạch liền sinh ra minh ngộ, chính mình nắm giữ tòa này tháp cao. Tất cả cấm chế, biến hóa đều có thể thông qua chiếc nhẫn điều khiển. Đón lấy, tháp cao bắt đầu rung động, lay động. Tiểu lão đầu đột nhiên bừng tỉnh, đội vàng xung quanh, nhìn thấy Diệp Bạch. Hắn ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bạch ngón tay, sắp thử nói, là trên ngón tay chiếc nhẫn. Người qua luyện tâm quan. Tiểu lão đầu hỏi một câu, không đợi Diệp Bạch trả lời, trực tiếp đưa tay, chiếc nhẫn, giao ra, lưu ngươi một mạng, chính là ngươi muốn cái gì chỗ tốt, ngươi phải biết bản tôn thân phận, ngươi muốn, bản tôn đều có. Diệp Bạch không nói gì, mà là chậm rãi thu về bàn tay. Tốt tốt tốt. Tiểu lão đầu sửng sốt một chút, nghiến răng nghiến lợi, không biết sống chết, đã như vậy, liền đi chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu lão đầu hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên đi tới Diệp Bạch trước mặt, một quyển trực tiếp xuất hiện tại trước mắt. Diệp Bạch tựa như thờ ơ, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng chuyển động một cái chiếc nhẫn. Ngay sau đó, không gian biến ảo, tiểu lão đầu phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cái không đáy thâm uyên. Tiểu lão đầu trực tiếp rơi vào thâm uyên. Cái này còn không chỉ, trên vực sâu, tựa như trời đất sụp đổ đồng dạng, cường đại ánh sáng, các loại loạn thạch không ngừng đi theo rơi xuống. Điều trùng tiểu kỹ. Tiểu lão đầu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thần tốc Nazi mà lên. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện, vô luận như thế nào Nazi, hắn vẫn còn tại chỗ. Những cái kia hạ lạc loạn thạch ánh sáng mạnh, vẫn như cũ cùng hắn duy trì đồng dạng khoảng cách. Tiểu bối, đây là ngươi bức ta. Tiểu lão đầu đông nhiên giữ tận nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó, sau lưng hiện lên một tôn màu vàng pháp tướng. Pháp tướng tay cầm màu vàng đại phủ, nổi giận gầm lên một tiếng, mở. Ầm ầm. Thâm viên thông đạo không ngừng sụp đổ. Tiểu lão đầu một đũa rơi xuống, thế mà thật đánh nát thâm viên, chỉ là một cái thoáng liền xuất hiện tại Diệp Bạch trước mặt. Pháp tướng tay cầm màu vàng cự phủ, trực tiếp hướng Diệp Bạch chém rớt. Cự phủ bao phủ khu vực, không gian phong cấm, thời gian đều rất giống tự diện. Diệp Bạch suy nghĩ chuyển rất chậm, mắt thấy liền muốn bị cự phủ chém trúng. Có thể ngay sau đó, tiểu lão đầu cùng pháp tướng một đạo, lại một lần nữa rơi vào thâm viên bên trong. Hô. Thời gian vận chuyển bình thường, Diệp Bạch thở dài một hơi. Đối kháng chính diện, hắn có lẽ thật đúng là không phải tiểu lão đầu đối thủ, ít nhất đối phương muốn bỏ chạy, hắn là căn bản không có cách nào ngăn lại. Cho nên, hắn vừa bắt đầu liền thiết lập tốt tháp cao trận pháp, tiểu lão đầu một khi rời đi thâm nguyên, liền lại lần nữa kéo vào đi. Cho nên, thời gian xác thực gần như dừng lại, Diệp Bạch cái gì đều làm không được, nhưng tháp cao trận pháp nhưng như cũ tại vận chuyển. Chương 161. Trận áp vẫn tinh hoàng triều lão vương gia. Huyền tháp. Bộ gia thâm nguyên, xuất hiện Diệp Bạch trước mặt, đại phủ rơi xuống, lần thứ hai tiến vào thâm nguyên, bộ gia thâm nguyên. Bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ, tiểu lão đầu liền kinh lịch không biết bao nhiêu lần dạng này tuần hoàn. Lại hắn kinh ngạc phát hiện, thâm nguyên càng ngày càng kiên cố. Hắn phía trước mấy lần thi pháp lực lượng, toàn bộ đều dung nhập thâm nguyên. Thậm chí vào giờ phút này, hắn lực lượng còn tại bị thâm nguyên thôn phệ. Tiểu lão đầu cuối cùng có chút luống cuống. Tòa tháp này không gian bên trong, cư nhiên như thế quỷ dị sao? Tiểu tử, thâm nguyên bên trong, tiểu lão đầu dùng hết toàn lực kêu to nói, hiện tại mời bản tôn rời đi, bản tôn có thể làm cái gì cũng không có phát sinh, bằng không, ngươi chẳng lẽ có thể diệt đi bản tôn? Chính là ngươi có thể vĩnh cửu vây khốn bản tôn, động thiên chi chiến kết thúc, bản tôn không về, phàm là tiến vào nơi đây mỗi một người, bọn họ vị trí hoàng triều đều sẽ bị triều ta trực tiếp hủy diệt, chó gà không tha. Bản tôn phía trước hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu, chỉ cần ngươi đem tháp giao cho bản tôn không chỉ có thể bảo vệ ngươi một thế bình an, chính là để ngươi vị trí đại võ trở thành đông cực đạo vực triều ta phía dưới, vô số hoàng triều bên trên cũng không phải không có khả năng. Diệp Bạch không có trả lời, mà là vớt ve chiếc nhẫn, tiếp tục thôi động huyền tháp tự mang trận pháp, tiếp tục tiêu hao tiểu lão đầu. Thông qua luyện tâm xem xét, đeo lên chiếc nhẫn, được đến tòa tháp này máy mắt, tòa tháp này tin tức liền trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tháp tên huyền tháp, chính là huyền phong chí tôn luyện hóa chí bảo, luyện hóa lại không phải luyện chế. Luyện hóa về sau, huyền phong chí tôn có thể sử dụng. Huyền phong chí tôn sau khi ngã xuống, tòa tháp này vẫn phong tồn tại chỗ này, mãi đến bị hắn thu hoạch được. Tiểu lão đầu tự nhiên cảm nhận được thâm viên bên trong biến hóa. Tốt, tốt, tốt. Hắn cắn răng nghiến lợi cười lạnh ba tiếng, đột nhiên chợt quát một tiếng, đại thánh cảnh tu vi hoàn toàn thôi động. Thâm viên lại một lần nữa vỡ vụn. Lần này so bất kỳ lần nào vỡ vụn đều nhanh nhẹn triệt để. Phía trước mỗi một lần chỉ là chém ra lỗ hổng, lần này nhưng là trực tiếp nổ tung toàn bộ thâm viên. Lóe lên phía dưới, tiểu lão đầu từ thâm viên biến mất, xuất hiện ngoại giới. Diệp Bạch suy nghĩ khẽ động, đồng dạng xuất hiện ngoại giới, liền tại tiểu lão đầu đối diện. Tiểu lão đầu khuôn mặt dữ tợn, khoe miệng lại hiện lên kinh thường, mở. Kèm theo một tiếng này gào to, Đột nhiên, Diệp Bạch bốn phía bỗng nhiên mở không gian khác. Những cái kia không gian đều tự mang cường đại xé rách sức lôi kéo lượng, tại lôi kéo thân thể của hắn, thậm chí có thể kéo động đến hắn trong cơ thể huyết khí. Hắn vừa vặn ổn định thân hình huyết khí, đột nhiên, bốn phía không gian xuất hiện bốn cái tiểu lão đầu. Giống nhau như lúc, toàn bộ đều đằng đằng sát khí tiểu lão đầu. Mỗi người trên thân đều tản ra đại thánh cảnh giới cường đại uy thế. Lại một lần nữa phong cấm không gian, tịch diệt thời gian. Diệp Bạch toàn lực thôi động huyết khí, cuối cùng thôi động chân võ pháp tướng. Pháp tướng tay cầm huyền tháp, hét lớn một tiếng, chấn. Lập tức, đột nhiên mở rộng không biết tên không gian, trực tiếp bị huyền tháp phong cấm. Thậm chí, liền bốn tôn đại thánh cảnh tiểu lão đầu cũng cùng không gian một đạo phong cấm, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào động đậy. Sự biến hóa này có chút vượt quá Diệp Bạch dự liệu. Hắn là muốn cầm huyền tháp phòng ngự. Đã có cái này biến hóa, hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Lập tức, chân võ pháp tướng tay cầm huyền tháp, trực tiếp đem huyền tháp đập ra ngoài. Bành! Một tôn tiểu lão đầu bị đập vỡ vụn ra, thành vô số ánh sáng. Phanh phanh phanh. Mặt khác ba tôn tiểu lão đầu đi theo bị đập diện, bốn phía đột ngột xuất hiện không gian đi theo biến mất. Đối diện, tiểu lão đầu kinh ngạc nhìn xem một màn này. Nhưng ngay sau đó, hắn ánh mắt càng thêm nóng bỏng phóng tới chân võ pháp tướng, muốn cướp đoạt huyền tháp. Chân võ pháp tướng thôi động tu vi, huyền tháp lại một lần nữa nện ra. Đập ra đồng thời, phong cấm lực lượng hoàn toàn nở rộ, bao trùm. Phanh 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 phanh. Ngắn ngủi mấy mắt, tiểu lão đầu liền bị huyền tháp đập không biết bao nhiêu lần, trên thân ánh sáng không ngừng nổ tung, phóng ánh chói mắt. Huyền tháp hồi phục pháp tướng lòng bàn tay. Tiểu lão đầu thoát ly huyền tháp phong cấm phạm vi, sắc mặt khó coi không cam lòng. Đại thánh cảnh, có thể tùy tiện xé rách không gian, thậm chí đông kết một phiến khu vực thời gian trôi qua, sau đó dễ dàng thu hoạch địch nhân. Có thể là hắn đại thánh cảnh phong cấm không gian cùng đông kết thời gian thần thông, đối đầu huyền tháp không những không có hiệu quả, ngược lại sẽ bị huyền tháp phong cấm. Huyền tháp phong cấm thủ đoạn ở trên hắn, đại thánh cảnh tối cường thần thông, có thể nói gần như không có tác dụng. Như hắn có tháp này tại tay, như vậy thiên hạ này sẽ không còn địch thủ. Nhưng hắn biết chính mình không đoạt tới được huyền tháp, càng dây dưa, tổn thương càng lớn. Huyền tháp mỗi nện một lần, đều tương đương với cùng giai cường giả cho hắn hung hăng một kích. Tiểu lão đầu vẫn như cũ lòng tràn đầy không cam lòng, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Lại cuối cùng, chỉ có thể hóa thành một đạo quang hoa, trực tiếp phá vỡ không gian, tại chỗ nở rộ biến mất. Pháp tướng đứng sừng sững sau lưng, cảnh vệ bản thể. Diệp Bạch thì lơ lửng quanh chân chính bắt đầu luyện hóa huyền tháp. Cái này động thiên không gian, mới thật sự là thuộc về Huyền Phong Chí Tôn truyền thừa. Phía ngoài động thiên chỉ là một cái phụ thuộc. Chỉ cần có thể khống chế huyền tháp, liền có thể triệt để khống chế truyền thừa động thiên. Theo luyện hóa, lập tức, thiên địa chi lực, vô lượng pháp tắc, nhộn nhịp tụ đến, xông vào Diệp Bạch trong cơ thể. Diệp Bạch tìm tới cảm giác quen thuộc. Thanh phong. Nho ra đại thánh cái kia nhu hòa lại có thể hủy diệt tất cả thanh phong, trực tiếp ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Hắn không thấy là, động thiên bên trong nhật nguyệt, sao dày đặc, toàn bộ đều nhộn nhịp nazi đến đỉnh đầu của hắn, không ngừng hạ xuống ánh sáng rơi vào trong cơ thể của hắn. Một màn này, lập tức hấp dẫn tiến vào động thiên vô số cường giả ánh mắt. Diệp Bạch lại không dành quan tâm chuyện khác. Hắn cảm nhận được nguy hiểm càng nhiều, nhưng là vui sướng cùng hưng phấn. Thiên địa chi lực, vô lượng pháp tắc. Cái này vừa lúc chứng minh huyền tháp bất phàm. Có huyền tháp tại tay, luyện hóa về sau, chẳng phải là có thể nắm giữ như vậy thiên địa chi lực, vô lượng pháp tắc. Đây mới là hắn khát vọng chí cường đường. Đỉnh đầu của hắn hiện ra âm dương ngư vui sướng du đãng. Mặc dù rất nhanh bị hạ xuống thanh phong thổi tan, nhưng mỗi thổi tan một lần, liền một lần nữa ngưng tụ, lại một lần so một lần thật dày. Cuối cùng, Diệp Bạch bản thể đều có chút khô bại gầy gò, tại âm dương ngư gia chỉ bên dưới, cuối cùng luyện hóa thanh phong đồng dạng thổi vào thể nội thiên địa chi lực cùng vô lượng pháp tắc. Trong cơ thể hắn có những thứ này lực lượng, huyền tháp bên trên tán phát, đồng dạng là khỏe mạnh thiên địa chi lực cùng vô lượng pháp tắc. Lẫn nhau ở giữa, lại không ngăn cách, tựa như một thể. Huyền tháp run lên, tiếp lấy thu nhỏ tiến vào Diệp Bạch trong cơ thể, xuất hiện tại ý thức trong biển. Trong đầu của hắn, trực tiếp xuất hiện một môn công pháp, Mặt Trời Nguyên Thủy Huyền Điện, Thánh Nhân Cảnh. Đồng thời, còn có khống chế huyền tháp pháp môn, Vô Định Linh Trải qua. Diệp Bạch trên mặt nhịn không được hiện lên kinh hỉ cùng vẻ kinh ngạc. Huyền Điện là một môn từ không sinh có sáng tạo công pháp, sáng tạo hay là mặt trời loại này thần vật. Hủy diệt từ trước đến nay so sáng tạo đơn giản, huống chi còn muốn từ không sinh có sáng tạo hay là mặt trời. Huyền Phong Chí Tôn động thiên bên trong có nhật nguyện tinh thần, như tu luyện đại thành, chẳng lẽ có thể sáng tạo một cái độc lập giới vực? Đè xuống kích động, Diệp Bạch trực tiếp tại truyền thừa chi địa trực tiếp tu luyện. Có vừa rồi hạ xuống thiên địa chi lực, vô lượng pháp tắc, hắn đối công pháp lĩnh ngộ tốc độ rất nhanh. Truyền thừa chi địa cửa, thiên tân vạn cổ tiến vào mọi người, toàn bộ đều trong nháy mắt bị xa lánh đi ra. Đây là có chuyện gì? Ai được đến Huyền Phong Chí Tôn truyền thừa? Lập tức, đại gia kéo dài khoảng cách, lẫn nhau quan sát đồng thời cẩn thận từng ly từng tí, lại nhìn chằm chằm. Đó lấy, tiểu lão đầu cuối cùng hiện thân, vừa lúc thân ở chính giữa. Vương gia, ngài. Đúng, đại võ hoàng triều bắt con đâu? Vương gia, ngài đi ra trễ nhất, ngài có phải hay không biết chút ít cái gì? Tiểu lão đầu thản nhiên nói, huyền tháp trong tay hắn. Một đám cường giả lập tức lên người, hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không gì sánh nổi, khó có thể tin. Chương 162. Hoàng triều vây công. Thánh nhân công pháp nhập môn. Truyền thừa chi địa. Diệp Bạch lơ lửng trên không, toàn tâm toàn ý tu luyện Đại Nhật Nguyên Thủy Thánh Điện. Tiến cảnh nhanh chóng. Bất quá một lát, Diệp Bạch không tự giác mở mắt. Cái này lĩnh ngộ tốc độ, quả thực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Vừa rồi hắn luyện hóa huyền tháp, có thiên địa tự nhiên, vạn tượng pháp tắc cùng nhau tiến vào trong cơ thể. Có thể là, hắn chỉ là thu nạp, khống chế những lực lượng này, tiến tới luyện hóa huyền tháp. Những này pháp tắc cùng lực lượng, hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, không hề vì hắn tất cả. Liền giống như cầm đũa chém người, đũa vẫn như cũng là ngoại vật. Mà tu luyện đại nhật nguyên thủy thánh điện, lại cần từ không sinh có chế tạo ra một vòng mặt trời. Mặt trời là chí dương đồ vật, Diệp Bạch cũng nắm giữ chí dương pháp tắc. Nhưng như vậy, nhưng như cũng không cách nào chế tạo ra hợp cách mặt trời. Chân chính hợp cách mặt trời là có thể treo thiên vũ, cùng thiên địa tự nhiên hài hòa cùng tồn tại. Không lĩnh ngộ vạn tượng pháp tắc, thuần túy dùng chí dương lực lượng chế tạo mặt trời, chính là một vòng đại hỏa cầu mà thôi. Có thể cái này mới ngắn ngủi một lát, hắn đối vạn tượng pháp tắc đã sơ bộ lĩnh ngộ. Tốc độ này, sắp thực để người kinh ngạc đồng thời hưng phấn. Đây đều là huyền tháp công lao. Diệp Bạch dứt khoát thả ra huyền tháp, xuất hiện tại bên trong huyền tháp bắt đầu tu luyện. Ngay sau đó, lại có kinh hỉ xuất hiện. Hắn hiện tại là huyền tháp chủ nhân, thông qua điều khiển huyền tháp, lại có thể điều tiết huyền tháp cùng phía ngoài thời gian trôi qua. Nghĩ nhanh cũng nhanh, nghĩ chậm liền chậm. Hắn trực tiếp để huyền tháp tốc độ thời gian trôi qua tối đại hóa. Đón lấy, nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Truyền thừa chi địa bắt đầu rách nát, tan vỡ. Tinh thần vỡ nát, sông núi cuốn ngược, đều là hóa thành thuần túy ánh sáng, hội tụ đến huyền tháp vị trí, dung nhập huyền tháp bên trong. Truyền thừa chi địa, bên ngoài cửa đá mặt, một đám cường giả nhộn nhịp ngạc nhiên, vẫn như cũ khó có thể tin. Một hồi lâu, một tên cường giả nhịn không được nói lẩm bẩm, lão vương gia phí hết tâm tư, nhưng là cho người khác làm quần áo cưới, quả nhiên không hổ là lão vương gia, thật là lớn lòng dạ a. Nói chuyện, chính là một tên thánh nhân cảnh đỉnh phong, khoảng cách đại thánh một bước ngắn cường giả. Những người khác không nói gì, nhưng biểu lộ hiển nhiên đều tán thành người này lời nói. Lão vương gia đã là cường giả đỉnh cao, hắn cầm tới huyền phong chí tôn truyền thừa, biến thành càng thêm cường đại, vẫn như cũng là cường giả đỉnh cao. Bọn họ địa vị sẽ không biến hóa, bọn họ vị trí hoàng triều địa vị cũng sẽ không biến hóa. Nhưng bây giờ, lại làm cho đại võ hoàng triều mao đầu tiểu tử lấy đi truyền thừa. Chờ tiểu tử kia lĩnh ngộ nắm giữ truyền thừa, đi ra về sau, chẳng phải là muốn mang theo đại võ lôi kéo khắp nơi. Bọn hắn thân phận địa vị, hoàng triều địa bàn quyền thế, đều muốn bởi vì đại võ quật khởi mà bị suy yếu. Tiểu lão đầu chính đầy bụng tức giận không có chỗ phát tiết đâu, cũng không quản những người khác làm sao nhìn, trực tiếp lạnh lùng nói, ngươi làm bản tôn dễ ức hiếp, vẫn cảm thấy bản tôn không dám giết ngươi. Nói xong, đại thánh cảnh tu vi bộc phát, tiến lên một bước, vẹn vẹn một bước, không gian phong cấm, thời gian tịch diệt. Thánh nhân đỉnh phong cường giả lập tức định tại chỗ, sắc mặt vừa vặn lộ ra vẻ sợ hãi, liền phun ra một ngụm máu tươi, xa xa bay ra ngoài. Những cường giả khác lập tức tránh đi tiểu lão đầu ánh mắt, không còn dám biểu đạt bất mãn. Vẫn tinh hoàng triều tại Đông Cực đạo vực mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng không phải là không có đối thủ, nếu không đã sớm một mình chiếm cứ tiên đạo, làm sao có thể còn có thể đến phiên cái khác hoàng triều. Người nói chuyện, đến từ Đông Cực đạo vực thứ 2 hoàng triều, gần với Vẫn tinh hoàng triều Thiên Nguyên hoàng triều. Thiên Nguyên hoàng triều đồng dạng có đại thánh cảnh tu sĩ, chỉ bất quá thực lực tổng hợp cùng Vẫn tinh hoàng triều có mấy phần chênh lệch. Tiểu lão đầu xem tại cùng giai cường giả trên mặt, tạm thời buông tha đối phương. Tiếp lấy ánh mắt của hắn đảo qua, lạnh lùng nói, "Huyền tháp, bản tôn nhất định phải được. Chỉ cần tiểu tặc kia hiện thân, bản tôn sẽ trực tiếp tiêu diệt đi, nhưng có người nào không phục?" Mọi người minh bạch, tiểu lão đầu đây là tại nhắc nhở bọn họ, đừng nghĩ đến tranh đoạt huyền tháp. Cần tuân vương gia phân phó. Không ít người trong lòng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể theo đại lưu ôm quyền con người. Tiểu lão đầu hừ một tiếng, lại cho ra táo ngọn, chỉ cần giúp bản tôn đoạt được huyền tháp, đến lúc đó cái này động thiên bên trong bất kỳ vật gì tùy các ngươi cầm. Chính là muốn bản tôn hỗ trợ cũng chưa hẳn không thể. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vừa vặn bị chính mình đánh bay ra ngoài Thiên Nguyên hoàng triều thánh nhân. Ta không có ý kiến. Tên này thánh nhân ồm ồm nói. Những người khác liền lại không dám có ý kiến gì. Những cường giả này trực tiếp trông coi cửa đá, quanh chân treo lơ lửng giữa trời bắt đầu chờ đợi. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày đi qua. Có một tên thánh nhân nhịn không được mở miệng, tiểu tắc trốn ở bên trong làm sao còn chưa có đi ra, không phải là chết ở bên trong đi. 10 ngày, đứa trẻ tuổi nhất cũng có mấy trăm tuổi bọn họ đến nói, liền thời gian một cái nháy mắt. Đặt ở ngoại giới, đừng nói 10 ngày, chính là 10 năm 100 năm bọn họ đều có thể không nhúc nhích. Liền làm bề quan. Nhưng nơi này không phải ngoại giới a, là động thiên bên trong. Lão vương gia, động thiên sắp đóng lại. Một tên cường giả nhỏ giọng nói. Tiểu lão đầu sắc mặt khó coi, lại cũng chỉ có thể đứng dậy, ánh mắt đảo qua mọi người nói, đến ngoại giới, phía trước ước định vẫn như cũ, như tiểu tặc không muốn giao ra huyền tháp, chiều ta đem hủy diệt đại võ. Mọi người nhộn nhịp chắp tay đáp ứng. Huyền tháp bên trong. Trong thức hải, Diệp Bạch lấy ý cảnh điều khiển vạn tượng phát tắc, một chút xíu sáng tạo mặt trời. Mặt trời cần cùng vị trí giới diện hài hòa cùng tồn tại. Đã có đủ hủy diệt tất cả trí dương lực lượng, cũng muốn có đủ xuân phong hóa vũ, thúc đẩy vạn vật sinh sôi nhu hòa ánh sáng. Muốn tìm được trong đó cân bằng, không cần sáng tạo một cái độc lập giới vực, lại cần minh ngộ cả một cái giới vực toàn bộ phát tắc. Chỉ là mấy lần lĩnh ngộ thử nghiệm, trong thức hải liền hiện ra một vòng mặt trời. Ở vào ý thức hải mặt trời, tán phát sinh cơ lại có thể tầm bổ lớn mạnh thần hồn. Diệp Bạch ý thức thế giới, tựa như thành một chỗ độc lập giới vực. Có ý thức trong biển thử nghiệm, Diệp Bạch trực tiếp tại huyền tháp bên trong sáng tạo chân chính mặt trời. Rất nhanh, mặt trời sơ thành, công pháp nhập môn. Huyền tháp nở rộ bảo quang xông thẳng tới chân trời. Mau nhìn, động thiên bên trong, lão vương ra một đạo cường giải nhộn nhịp kinh hô. Động thiên rung động, nhật nguyệt vạn sao đồng thời hiện lên, toàn bộ đang tỏa ra rực rỡ nhất ánh sáng. Những này ánh sáng tiến về phương hướng, chính là truyền thừa chi địa vị trí. Tiểu tặc muốn luyện hóa dung hợp động thiên, chạy mau. Có người kinh hô một tiếng. Tiểu lão đầu biết động thiên không cách nào bị luyện hóa, nhưng hắn cũng minh bạch, động thiên vạn năm góp nhặt vô số lực lượng phát tắc, lại rơi vào tiểu tặc trong tay Diệp Bạch. Cái này để hắn hận ý càng lớn. Nhưng cân nhắc đến động thiên sắp đóng lại, giờ phút này lại cũng chỉ có thể thần tốc rời đi. Huyền tháp bên trong, mặt trời treo lơ lửng giữa trời. Mặt trời phía dưới là tự nhiên lưu động, mô phỏng giới vực vạn tượng phát tác. Hoàn thành tất cả những thứ này, Diệp Bạch hao tổn không ít. Nhưng đột nhiên, trên không mặt trời bắt đầu run rẩy, cùng ý thức hải bên trong mặt trời dẫn phát cộng hưởng. Đón lấy, trên không mặt trời lóe lên biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Bạch ý thức hải. Cái này tầm bổ một giới, cũng có thể hủy diệt một giới mặt trời, xuất hiện ở ý thức hải, cùng ý thức hải bên trong mặt trời nháy mắt dung hợp. Ngay sau đó, giả lập mặt trời tầm bổ thần hồn, chân thật mặt trời lớn mạnh thân thể tu vi. Khí thế thần tốc kéo lên, rất nhanh liền đi đến chân thánh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thánh nhân cảnh. Diệp Bạch thu hồi huyền tháp, nhìn hướng núi xa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đại Nhật Lăng không hiện lên, núi xa nháy mắt bốc hơi biến mất. Không hổ là thánh nhân cảnh công pháp. Diệp Bạch lại đọc đầu khẽ động, mặt trời biến mất. Chương 163. Thánh nhân đỉnh phong. Động tiên sụt xuống. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ tu hành thánh nhân cảnh công pháp, Đại Nhật Nguyên Thủy Thánh Điện, tăng lên đến đại viên mãn. Trong đầu vừa vận chuyển đến âm thanh. Ngay sau đó, tu vi lần thứ 2 nên đón đột phá. Ngắn ngủi nháy mắt, Diệp Bạch tu vi liền từ chân thánh đỉnh phong đi thẳng tới thánh nhân cảnh đỉnh phong. Một nháy mắt, hắn trở thành trắng lóa, thuần túy một đạo quang hoa. Chân chính thuộc về mặt trời bản nguyên ánh sáng. Ngàn vạn giới vực, mặt trời bản nguyên gần tương tự. Hắn có thể cảm nhận được ngoại giới mặt trời, thậm chí có thể cảm nhận được giới diện khác mặt trời. Diệp Bạch hồi phục thân thể, từng ngón tay hướng không trung. Một đạo trắng loa ánh sáng bắn ra, trực tiếp xuyên thủng chuyển thừa chi địa, xuyên thủng động thiên, ánh sáng không nhìn khoảng cách, rơi xuống ngoại giới thiên địa, chân chính mặt trời bên trên. Hắn lại một ý nghĩ, ngoại giới mặt trời bỗng nhiên run rẩy một cái, ngay sau đó, mặt trời hạ xuống ánh sáng, rơi xuống trước mắt, nháy mắt tiêu trừ trước mặt sông núi, dưới chân đất này. Tất cả những thứ này, vẹn vẹn hắn một ý nghĩ sự tình mà thôi. Một bước phóng ra, Diệp Bạch rời đi chuyển thừa chi địa, đến động thiên. Ngay sau đó, động thiên run rẩy kịch liệt, trong thức hải vạn tượng pháp tắc run rẩy theo. Nơi này, hắn nhịn không được sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nơi này có thể giống như mặt trời đồng dạng thu về bản thân trong cơ thể? Toát ra ý nghĩ này về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Quả nhiên, động thiên run rẩy, thần tốc tiến vào ý thức hải. Nhật nguyệt vạn sao đi trước, sông núi biển hồ đi theo. Diệp Bạch đã là thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng có thể có một phương độc thế giới thuộc về mình, vẫn như cũng nhịn không được mừng rỡ. Một hồi lâu, hắn mới bình phục tâm thần, thu hồi động thiên, suy nghĩ khẽ động, xuất hiện tại động thiên bên ngoài. Động thiên bên ngoài, chiến thuyền bỗng nhiên kịch liệt lay động. Ngay sau đó, có người chỉ vào bầu trời hoảng sợ kêu to, mặt trời, mặt trời. Các cường giả nhộn nhịp nhìn hướng không trung, trong lúc nhất thời, không ít người sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh đều đi ra. Đến chỗ này, kém nhất cũng là nhất phẩm võ thần, đặt ở ngoại giới, đều là nhân gian tuyệt đỉnh. Bọn họ những cường giả này, đều có thể bất tử bất diệt, đã sớm không thể tính toán làm bình thường sinh mệnh phạm vi. Là lấy, không quản cường đại cỡ nào cường giả, dù cho có thể tùy tiện xóa bỏ bọn họ tồn tại, chỉ cần là sinh linh, bọn họ liền không sợ. Bọn họ chân chính e ngại, là thiên địa vật tượng, nhật nguyệt tinh thần trở tự nhiên phát tác. Không có người có thể siêu thoát tự nhiên. Dù cho Huyền Phong Chí Tôn không phải cũng thành đất vàng một gốc. Nhưng bây giờ, bọn họ nhìn thấy mặt trời xuất hiện một lỗ hổng, một chỗ màu đen điểm lấm tấm. Liên tựa như người nào từ mặt trời bên trên đào đi một muỗng, đào đi cái này một muỗng, chính hóa thành thuần túy pháp tắc ánh sáng, đang không ngừng hạ xuống. Cuối cùng đáp xuống động thiên vị trí, sau đó biến mất không còn tăm tích. Mặt trời bên trên, màu đen điểm lấm tấm dần dần biến mất. Nhưng các cường giả nhưng lại không có bởi vậy yên tâm, ngược lại càng thêm lo lắng. Mặt trời phát sinh biến cố, vừa lúc nên tại động thiên vị trí. Có phải là ra bọn họ không biết được đại sự? Trong lúc nhất thời, các cường giả xì xào bàn tán khắp nơi tìm hiểu. Cơ Dịch cùng Cơ Quyền lại ngược lại không để ý tới biến hóa này, bọn họ trong lòng cháy xém chờ đợi Diệp Bạch. Như Diệp Bạch không có, cái kia lại võ. Tranh thủ thời gian giải tán đạo mệnh, có thể sống một cái là một cái. Đến mức Bắc Cảnh Hoàng Triều hai tên cường giả không có xuất hiện, tại vừa rồi mặt trời dẫn tới biến hóa bên dưới, ngược lại không có nhiều người quan tâm. Hai vị hiền minh, Võ Vương điện hạ. Cảnh Nguyên ba người đi tới Cơ Dịch bên này, đồng dạng lo lắng. Chúng ta. Cơ Dịch vừa vặn mở miệng đáp lời, đương nhiên một cỗ chí cường khí tức đột nhiên giáng lâm, bao trùm chiến thuyền. Trong lúc nhất thời, Cơ Dịch, Cơ Quyền, Cảnh Nguyên, Cảnh Thành, Cảnh Sóc năm người tất cả đều bị định tại chỗ, liền chớp mắt thế mà đều không thể. Tiểu lão đầu hiện lên chiến thuyền bên trên, âm thanh sáng sủa, đại võ tiểu tặc Diệp Bạch, mạo phạm vẫn tinh hoàng triều, đại võ đang chém. Âm thanh truyền khắp nơi. Mặt khác trên chiến thuyền, các cường giả chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Đột ngột quật khởi đại võ hoàng triều, vốn là không có người thích, lại càng không có người vì thế đắc tội lao vương gia tên này lại thánh. Cơ Dịch cùng Cơ Quyền sắc mặt trắng bệch, muốn nói chuyện lại không cách nào mở miệng. Cảnh Nguyên ba người cũng đều run rẩy kịch liệt không ngớt, té ngã trên đất, máu tươi từ trong miệng chảy ròng. Tiểu lão đầu xuề bàn tay ra, quang thủ hiện lên, biến lớn, ngưng thực, trực tiếp bắt lại chiến thuyền, mắt thấy liền muốn tính cả chiến thuyền một đạo, trực tiếp bóp nát. Đột nhiên, động tiên nhập khẩu vị trí bỗng nhiên nổ tung, động tiên sụp đổ. Các cường giả trong lúc nhất thời đều ngây dại. Đây chính là năm đó Huyền Phong Chí Tôn mở ra đến động tiên, cho dù là đại thánh cảnh cường giả đều không thể đánh nát, đi qua vạn năm lâu, đều chưa từng sụp đổ. Tiểu lão đầu con mắt nhất chuyển, lập tức nghĩ đến cái gì, Diệp Bạch lấy đi di động huyền hắc, dẫn đến Huyền Phong Chí Tôn chuyển thừa chi địa đi theo tan bỡ. Hắn không rõ ràng cụ thể nguyên nhân, nhưng hắn tất nhiên độc thủ, đương nhiên sẽ không dừng lại, tiếp tục nói, tiểu tặc Diệp Bạch, sụp đổ động thiên đầu sỏ, đại võ nên bị diệt. Nói xong, quang thủ triệt để nắm lấy chiến thuyền, mắt thấy liền muốn bóp nát. Ta xem ai dám. Động thiên sụp đổ vị trí, ánh sáng bên trong, một bóng người đi ra, chính là Diệp Bạch. Nhưng gặp hắn đỉnh đầu lơ lửng một tòa tiểu tháp, trên thân tản ra nhàn nhạt bạch quang. Cái kia bạch quang không hiểu khiến người ta cảm thấy muốn thân cận. Trên người hắn còn mang theo gió mát hương thơm. Ánh sáng nhu hòa, gió mát quét, hương thơm xông vào mũi. Mỗi một loại đều để người không hiểu cảm nhận được yên tĩnh, yên tâm, thưởng thụ. Muốn tới gần, lại không phải vì cất đoạn, thuần túy là vì càng cự ly hơn cách cảm thụ loại này tốt đẹp. Một hồi lâu, ở đây cường giả có một cái tính toán một cái, nhộn nhịp kịch liệt lắc đầu thanh tỉnh. Đón lấy, toàn bộ đều e ngại, hoảng sợ nhìn xem Diệp Bạch. Bọn họ, thế mà xem nhẹ Diệp Bạch là cái sinh mệnh điểm này, còn chủ động muốn tới gần. Chẳng phải là nói, Diệp Bạch nghĩ lời nói, tùy thời có thể để bọn họ đem hắn trở thành tự nhiên. Bọn họ còn không có kịp phản ứng, Diệp Bạch liền sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh, diệt bọn hắn. Đến cùng cái gì công pháp có thể làm đến một bước này? Không có người biết, mỗi người lại đều cảm nhận được khủng bố. Thánh nhân, ngươi thành thánh nhân cảnh. Tiểu lão đầu dẫn đầu kịp phản ứng, nhìn ra Diệp Bạch tu vi, nhịn không được kinh hô. Hắn đã là đại thánh cảnh cường giả, Diệp Bạch cũng không có che giấu mình khí thế. Thánh nhân cảnh a, chắc không được để người cảm thấy nghĩ như vậy muốn tới gần, khủng bố như vậy. Cái giám a, lão vương gia hay là đại thánh cảnh đâu, còn có thể phong cấm không gian, đông kết thời gian đâu, bọn họ dù cho không cách nào phản kháng, cũng rõ ràng biết lão vương gia là sinh mệnh. Nơi này thánh nhân số lượng tối thiểu số chẵn, người nào có thể chân chính dung nhập tự nhiên, để cùng giai xem nhẹ chính mình. Gọi ra Diệp Bạch cảnh giới, nơi đây cường giả vô cùng kinh ngạc đồng thời, hoảng hốt không giảm trái lại còn tăng. Chẳng lẽ là huyền tháp công hiệu? Diệp Bạch cùng mặt khác thánh nhân cường giả khác nhau, ngay tại ở đỉnh đầu hắn huyền tháp. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng đều là nhìn hướng huyền tháp. Hắn không để ý những người này, mà làm một bước phóng ra, trực tiếp xuất hiện tại chiến thuyền bên trong. Phong cấm không gian, đông kết thời gian, toàn bộ đều lặng yên không tiếng động tăng dã, giống như xuân phong hóa vũ, nhuận bật vô thanh. Chương 164. Huyền Phong Chí Tôn. Dưới tháp lưu người. Tiểu lão đầu đưa tay, kinh ngạc nhìn xem huyết đục của mình bàn tay. Hắn nắm lấy chiến thuyền ngưng thực quang thủ tan rã. Tại hắn gần như không có làm sao kịp phản ứng thời điểm. Hoặc là nói, hắn kịp phản ứng, lại không có để ý, chỉ cảm thấy là gió mát tại thổi, trời ấm áp tại chiếu. Ai sẽ để ý những này đâu? Chờ phản ứng lại, quang thủ liền biến mất. Cái này, cương đại như hắn, trong lúc nhất thời cũng kiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ ra. Không nghĩ ra liền không nghĩ, biết càng nhiều, không biết liền càng nhiều, tiểu lão đầu hay là minh bạch đạo lý này? Ánh mắt của hắn xuyên qua chiến thuyền, bệ nghệ Diệp Bạch, tiểu tặc, giao ra huyền tháp, tha cho ngươi mạng nhỏ. Nếu không, liền để ngươi cùng đại võ cùng nhau hủy diệt, chỉ là thánh nhân, bản tôn đánh bại diệt sát, 20 bên trên. Ngạo khí bệ nghệ, bá khí quét ngang. Tiểu lão đầu vẫn như cũng là tiểu lão đầu, nhưng hắn khí khái, giờ phút này lại vô hạn phóng to, đỉnh thiên lập địa, duy ngã độc tôn. Phóng ngựa tới là được. Diệp Bạch nhìn xem tiểu lão đầu, bình tĩnh nói. Một cái mắt, ở đây tất cả cường giả toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Huyền tháp, đó là huyền tháp. Lại có người kinh ngạc kêu to. Bọn họ đã kinh ngạc tại Diệp Bạch dám cùng lão vương gia chân chính đối chiến, lại kinh ngạc tại Diệp Bạch lấy được huyền tháp. Huyền Phong Chí Tôn cố sự tại Đông Cực Đạo vực lưu truyền rộng rãi. Ai cũng biết Huyền Phong Chí Tôn có một tòa thần tháp tên là Huyền Tháp. Huyền Tháp trấn áp vô số chí tôn cảnh cường giả. Năm đó Huyền Phong hoàng triều, chính là Huyền Phong Chí Tôn lấy Huyền Tháp đánh đi ra. Lại, nghe nói Huyền Phong Chí Tôn còn có thể vượt qua vô số dị vực, là chân chính có thể vượt qua giới diện cường giả. Thậm chí liền vực ngoại thiên ma đã từng bị Huyền Phong Chí Tôn đánh bại, thậm chí kém chút diệt sát. Nghe nói, bị Huyền Phong Chí Tôn đánh bại vực ngoại thiên ma chính là Bạch Liên giáo huyết tế đối tượng. Cái kia cường đại vực ngoại thiên ma sở dĩ muốn tại giới này hạ xuống chính mình lực lượng, bồi dưỡng Bạch Liên giáo để hắn giáng lâm, chính là muốn báo năm đó bị Huyền Phong Chí Tôn đánh bại mối thù. Bây giờ vô số năm trôi qua, Huyền Phong Chí Tôn đã vất lạc, Bạch Liên giáo nhưng như cũ chuyên chú tại huyết tế triệu hoán thiên ma đồng dạng chuyên chú hạ xuống giới này. Bởi vậy có thể thấy được thiên ma hận ý bao sâu, cũng có thể biết ngày xưa bị Huyền Phong Chí Tôn kích thương đến loại trình độ nào. Không phải là sinh tử địch, sẽ không hàng ngàn hàng vạn năm còn muốn báo thù. Năm đó, cái kia vực ngoại thiên ma sợ rằng bèn bèn lấy thân miễn. Không gian một cơn chấn động, mười mấy tên thánh nhân cảnh cường giả xuất hiện tại tiểu lão đầu sau lưng. Tiểu tặc, còn không mau mau đem huyền tháp giao cho lão vương gia. Ngươi muốn cùng chúng ta, cùng phía sau chúng ta hoàng triều là được sao? Lập tức, Cơ Dịch cùng Cơ Quyền sắc mặt tạm đạm. Tiểu lão đầu không có lại thả lời hung ác, ngược lại mang lên tiểu ý, bản tôn phía trước đối ngươi hứa hẹn vẫn như cũ, dâng ra huyền tháp, bản tôn bảo vệ ngươi bình an, để ngươi trở thành triều ta cung phụng, trong vòng trăm năm, để ngươi đột phá tới đại thánh cảnh. Diệp Bạch tiểu tặc, còn không quỳ xuống ngồi tội. Động tiên sụp đổ, về sau tiên đạo danh ngạch làm sao đến? Chẳng lẽ lại muốn mỗi 4 năm sinh linh đổ thán một lần? Đại võ phạm phải như vậy tội lớn ngập trời, liền nên trực tiếp xóa đi. Tiểu lão đầu nhàn nhạt cười, ánh mắt ra hiệu một cái, gọi hàng người vừa rồi nhiều phẫn nộ, giờ phút này liền nhiều trung thực. Chỉ có bản tôn có thể bảo vệ ngươi một mạng. Tiểu lão đầu rối ra ngón tay, giống như chỉ vào tiểu nhi đồng dạng. Đã như vậy, cùng lên đi. Diệp Bạch cười lạnh một tiếng, một bước phóng ra, phóng tới mọi người. Tiểu tặc vô lễ, tự tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nhộn nhịp gầm thét. Nhộn nhịp thôi động thần hồn, thẳng đến Diệp Bạch. Diệp Bạch đồng dạng gào to một tiếng, đột nhiên ở giữa, huyền tháp biến lớn, trực tiếp bao trùm phương này thiên địa. Kinh khủng hấp lực truyền đến, muốn đem mọi người hút vào huyền tháp bên trong. Hắn đã sơ bộ khống chế huyền tháp khống chế pháp môn, mặc dù chưa đạt đỉnh phong, nhưng có thể sử dụng. Trong lúc nhất thời, ở đây đông đảo thánh nhân cũng bị chấn trụ thân thể, trong cơ thể khí huyết không ngừng trôi qua. Chỉ có tiểu lão đầu có khả năng lấy đại thánh cảnh khí thế phản kháng. Tiểu tặc, ngươi nhất định phải chết. Giết ngươi, lại hủy diệt đại võ.
bản tọa chính là tự bạo cũng muốn giết ngươi. Trong lúc nhất thời, hơn 10 tên cường giả gầm rú, không để ý lực lượng trôi qua, nhộn nhịp phóng tới Diệp Bạch. Bọn họ là thật muốn diệt đi Diệp Bạch, không phải là vì Huyền Tháp, thuần túy bởi vì Diệp Bạch quỷ dị. Lão Vương gia vô cùng cường đại, nhưng cái kia cường đại bọn họ có thể hiểu được, không quỷ dị. Diệp Bạch quỷ dị như vậy ra hỏa sống, bọn họ đi ngủ đều không nỡ ngủ. Các loại thần thông giao hội, ánh sáng bao phủ. Trong thời gian ngắn, thế mà kháng trụ Huyền Tháp áp lực, lại gọi tới tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, mắt thấy liền muốn đến trước mặt. Mở. Diệp Bạch đứng tại chỗ, hai tay bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Chân võ pháp tướng đột nhiên hiện lên, ngay sau đó một đũa bổ về phía hư không. Đũa bên trên không phải sát ý, mà là thuần túy mặt trời pháp tắc. Một đũa bổ ra, trực tiếp kết nối trên 9 tầng trời mặt trời. Nháy mắt, giới này mặt trời tựa như giáng lâm đến đỉnh đầu bọn họ. Huy Hoàng Thiên Uy, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống cự, cho dù thánh nhân cũng không được. A, tiểu tặc, Diệp Bạch, còn không ngừng tay, ngươi đại võ muốn cùng thiên hạ là được sao? Thê thảm kêu to không ngừng truyền ra, nhìn như cứng rắn, kỳ thực hèn mọn lời nói. Bọn họ ngưng tụ thôi phát vô thượng thần thông, đắc ý phát tắc, tại giới này mặt trời khoảng cách gần chiếu dọi phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Đại Nhật Quang Huy có thể tầm bổ vạn vật, đồng dạng có thể hủy diệt vạn vật. Diệp Bạch không để ý đến kêu to, mà làm một bước phóng ra, một quyền đánh ra, cho lão tử đi chết. Cường giả nhìn Diệp Bạch xuất hiện ở trước mặt, đột nhiên giữ tận cười một tiếng, sau một khắc, thánh nhân cường giả tại chỗ tự bạo. Thánh nhân tự bạo, rung chuyển trời đất, không gian ầm ầm rung động, vỡ vụn. Kèm theo không gian vỡ vụn, vết nứt không gian một đường kéo dài vạn dặm, nơi đây chiến thuyền bị vết rách quét trúng, nháy mắt vỡ vụn bạo liệt không biết bao nhiêu. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Bạch chết chắc. Đây chính là cùng giai khoảng cách gần tự bạo. Lại hắn bây giờ còn chưa Huyền Tháp bảo vệ. Huyền Tháp tại trấn áp mọi người đây. Nhưng rất nhanh, đỉnh đầu mặt trời đột nhiên nở rộ ánh sáng, rơi xuống cường giả tự bạo chi địa. Diệp Bạch tắm rửa mặt trời, trên thân tản ra trong suốt thánh khiết bạch quang, không tổn thương chút nào từ bên trong đi ra. Ánh mắt của hắn bình thản, nhìn hướng cách đó không xa một người, tiếp lấy lóe lên đi tới trước mặt người này. "Ta Nhật Vua." Người này lập tức hô to. Ngay sau đó, Diệp Bạch một quyền đánh ra, đại nhật quang hoa bao phủ. Người cường giả này âm thanh còn tại truyền bá, cả người dung nhập mặt trời, hóa thành hư vô. Diệp Bạch lần thứ hai quay đầu, nháy mắt, tất cả cường giả hoàn toàn thôi động thần thông, chỉ nghĩ muốn thoát đi. Hắn không hề bị lay động, xuất hiện Huyền Tháp bên cạnh, trong thức hải động thiên thế giới thôi động. Vô hạn làm lớn ra bọn họ vị trí cương vực, để bọn họ không cách nào thoát đi, đồng thời tiếp tục lấy vạn tượng pháp tắc dung hội hấp thu tất cả lực lượng. Hắn chân chính kiêng kỵ liền đại thánh cảnh tiểu lao đầu một cái. Đại thánh cảnh phía dưới, tất nhiên tiến vào Huyền Tháp, vô luận bao nhiêu số lượng, hắn đều có thể phân mà hủy diệt. Tất cả mọi người phát hiện chính mình xuất hiện lần nữa tại đầu tiên, thậm chí không cảm giác được ngoại giới, không biết nên hướng nơi nào thoát đi, nhộn nhịp vô cùng hoảng sợ. Tiểu lao đầu thê lương gầm thét, "Tiểu tặc, bản tôn cùng ngươi không chết không nớt." Nói xong, trên người hắn huyết quang bộc phát, vạn trượng huyết thần pháp tướng nổi lên, vẫn còn tiếp tục thần tốc lớn lên. Hiển nhiên là muốn nứt vỡ phương này thiên địa. Diệp Bạch thôi động Huyền Tháp đồng thời, trực tiếp để mặt trời xuất hiện tại huyết thần pháp tướng trên không. Đồng thời câu thông ngoại giới mặt trời lực lượng, tan rã huyết thần. Huyết thần pháp tướng bắt đầu không ngừng bốc hơi. A! Tiểu lão đầu phát ra thê lương không cam lòng tiêu thảm, ngược lại phóng tới mặt trời, "Tiểu tặc, chết!" Tiểu lão đầu lửa giận công tâm, giờ phút này đã không để ý chính mình chết sống, muốn tự bạo mà diệt sát Diệp Bạch. Mặt trời tiếp tục tùy ý, Huyền Tháp toàn lực thôi động, tiểu lão đầu tan rã tốc độ càng nhanh, xung kích tốc độ không ngừng chậm lại. Ai cũng biết, lại tiếp tục như vậy, tiểu lão đầu giữ nhiều lành ít. Dưới tháp lưu người. Đột nhiên, một đạo thanh âm không nhìn phong cấm, trực tiếp truyền vào ở đây tất cả cường giả trong hai. Chương 165. Vẫn Đinh Hoàng Chủ. Trở về đại võ. Giang giác, giang giác. Dạn nước âm thanh không ngừng. Nhưng gặp 16 con mãng thú lôi kéo màu vàng long liễn lăng không mà đến. Mãng thú lăng không chạy vội. Mỗi chạy vội một bước, liền giẫm nát dưới chân hư không. Mãng thú thân thể thấp cường tráng, tốc độ không chút nào không chậm. Dài đầu rồng ngựa thai nhập thân, phun ra ở giữa, dữ tợn đáng sợ, những này mãng thú đều là mãng thú cùng ngựa tập giao. Diệp Bạch chỉ là nhìn lướt qua, đại nhật quang chiếu xuống rơi càng nhanh. Người đến mang theo lửa giận tòng long liễn bên trong đi ra, hai tay kéo lấy quốc tỷ gào to một tiếng. Nháy mắt, ngũ thải sợi tơ ánh sáng bay lên, phóng tới Huyền Tháp, kéo lại Huyền Tháp. Người tới sắc mặt trước ửng hồng lại trắng xám, lảo đảo một bước. "Vậy hạ." Tiểu lão đầu nằm ở vạn trượng huyết thần pháp tướng bên trong, lên tiếng kinh hô. Cương giả nhộn nhịp nhìn hướng người tới, nam tử trung niên. Đây chính là Vẫn Tinh Hoàng Triều hoàng chủ. Dù cho bọn họ những cường giả này, có tư cách gặp cũng không có bao nhiêu. Trung niên nam nhân cầm quốc tỷ, ngũ thải quốc vận không ngừng tỏa ra ngũ thải sợi tơ, đối kháng Huyền Tháp. "Diệp Bạch đúng không?" Thanh âm hắn suy yếu, trên mặt lại hiện lên tiêu ý, một năm nửa năm liền trở thành mạnh như thế người, chính là ta Đông Cực Đạo vực phúc, đợi một thời gian, nói không chừng các hạ đem dẫn đầu ta Đông Cực Đạo vực, có thể chinh chiến dị vực, tái hiện năm đó Huyền Phong chí tôn vinh quang." Thở dốc một cái, tiếp tục nói, "Các hạ thiên phú như vậy, thần thông như thế, chúng ta đều là Đông Cực Đạo vực cùng thế hệ, há có thể tự giết lẫn nhau. Đương nhiên, lần này chúng ta cũng có sai, chúng ta nhận, chỉ cần ngươi bây giờ buông tay, chúng ta nguyện ý bồi thường." Gặp Diệp Bạch không có trả lời, đối phương không muốn cắn răng, cuối cùng vẫn là suy nghĩ khẽ động, một cái bình sứ bay về phía Diệp Bạch, Thập Vạn Đại Sơn khủng bố chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, bên trong là bên trong Thập Vạn Đại Sơn chí cường man yêu một đạo huyết quang, năm đó chiều ta chọn vẹn ba tên đại thánh hợp lực phía dưới, mới để cho đối phương rơi cái này một vệt máu tươi, chiều ta ba tên đại thánh lại đục thân vỡ vụn, vẹn vẹn ý niệm trở về, cái này một vệt máu tươi ẩn chứa lực lượng xa xa siêu nhiên đại thánh. Bình sứ lơ lửng tại Diệp Bạch trước mặt, hắn lại không có tiếp nhận mở ra, thản nhiên nói, hoàng chủ bệ hạ lấy lễ để tiếp đón, ta đương nhiên nguyện ý có qua có lại, ta có thể buông tha bọn họ, lại cần hoàng chủ cắt đất chỉ ra thành. Mơ tưởng. Vạn Trượng Huyết Thần pháp tướng gầm thét, bệ hạ không thể, bản tôn chính là tại chỗ bỏ mình, chiều ta cũng không thể cắt đất bồi thường, không phải vậy làm sao gặp mấy ngàn năm liệt tổ liệt tông. Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, đại nhật quang huy đột nhiên nở rộ, huyết thần tan rã tốc độ càng nhanh. Chấm đã. Hoàng chủ đội vàng hô ngừng nói, các hạ, bình sứ bên trong máu tươi giá trị tại mấy cái đạo châu bên trên, chiều ta chính là cắt đất, đại võ làm gì dùng? Chiều ta cùng đại võ không có giáp giới, đại võ tính toán làm sao đóng giữ? Lại như thế nào cấu kết quốc vận? Dạng này làm sao? Ta còn có một đoạn thượng cổ truyền thuyết Thiên Long Sương, lại tặng cho các hạ. Diệp Bạch trầm mặc một lát, bắt lấy bình sứ mở ra. Một cỗ trùng thiên huyết khí nháy mắt vọt tới, sát khí bao phủ, Diệp Bạch toàn thân băng hàn, thân thể run rẩy không cách nào tự điều khiển. Thời khắc mấu chốt, ý thức hải cùng ngoại giới mặt trời nhộn nhịp chiếu rọi, hắn mới nháy mắt phục hồi như cũ. Cái này huyết khí, chỉ riêng ẩn chứa sát khí đến xem, đối phương hơn phân nửa không có nói láo. Diệp Bạch vung lên huyền tháp, đem bình sứ thu hồi. Tiếp lấy thu hồi huyền tháp. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu thánh nhân nhộn nhịp lảo đảo hư không, sắc mặt trắng bệch. Đa tạ. Hoàng chủ hướng Diệp Bạch ôm quyền nói, các hạ thần uy, chính là ta Đông Cực đạo vực phúc, Long cốt chấm sẽ phái người đưa đến, chiều ta sẽ không cùng đại võ là địch. Diệp Bạch đi theo ôm quyền, trở về trên thuyền. Tiểu lão đầu vẫn như cũ căm tức nhìn Diệp Bạch, lại cuối cùng không có lần thứ hai bạo khởi, mà là đi theo hoàng chủ rời đi. Rất nhanh, rất nhiều chiến thuyền nhộn nhịp bạch phá hư không bỏ chạy. Chiến thuyền đi tới đại võ cùng Thiên Xu bên cạnh. Đa tạ điện hạ đoạn đường này chiếu cố, chúng ta cáo tử. Cảnh Nguyên ba người chắp tay. Bọn họ chiến thuyền bị ba động cùng vết rách quét chúng, tại chỗ tan vỡ nổ tung. Chiến thuyền bị hủy, bọn họ rất đau lòng. Nhưng kiến thức đến Diệp Bạch cường đại về sau, cũng chỉ có hưng phấn. Đây chính là Vẫn Tinh hoàng triều hoàng chủ đều muốn lấy lòng tồn tại. Bọn họ Thiên Xu hoàng triều trước Vẫn Tinh một bước ôm vào cái này bắt đuổi. Bọn họ sau khi trở về, cũng muốn thu thập bảo vật biểu đạt chiếu cố cảm ơn. Diệp Bạch hướng ba người nhẹ nhàng gật đầu, chờ ba người xuống thuyền về sau, chạy thẳng tới kinh thành. Trên chiến thuyền mặt có rất nhiều đạo gia khắc dấu trận văn, tốc độ cực nhanh, có thể so với thánh nhân cảnh tu sĩ. Rất nhanh, chiến thuyền phá không, trực tiếp xuất hiện tại trên hoàng thành. Cung nên võ vương. Đại điện bên ngoài trên quảng trường, Cơ Huyền Nguyệt mang theo văn võ của thần, hướng chiến thuyền hành lễ. Âm thanh đứt hai, truyền khắp toàn bộ kinh thành. Cơ Dịch đã sớm thông qua quốc vận báo cho đến nơi thời gian. Cung nên võ vương điện hạ. Kinh thành bách tính nghe đến hoàng thành âm thanh, nhộn nhịp đi theo hưng phấn kêu to, lễ bái. Bọn họ biết võ vương đi tham gia động thiên chi chiến. Động thiên chi chiến là cái gì? Bọn họ không hề rõ ràng. Nhưng võ vương phía trước mỗi lần tới một lần, đại võ liền lớn mạnh cường thịnh một điểm. Hiện tại võ vương lần thứ hai trở về, đại võ sẽ càng thêm lớn mạnh cường thịnh. Phổ thông bách tính là nghĩ như vậy, chân thành vui vẻ. Trong lúc nhất thời, lại có không biết bao nhiêu hương hỏa chi lực tụ đến. Diệp Bạch khẽ mỉm cười, thôi động mặt trời. Lập tức, ấm áp quang huy bao trùm toàn bộ kinh thành, tiêu thai giải nạn, chữa khỏi trăm bệnh, càng làm cho không ít cấp thấp võ giả tại chỗ đột phá. Lá bạch lộ nho nhỏ một tay, xem như là phản hồi hương hỏa. Cơ Dịch cùng Cơ Quyền đi trước hạ xuống quảng trường. Hoàng thất dòng họ hướng Diệp Bạch nhộn nhịp đón lấy Cơ Dịch cùng Cơ Quyền, toàn bộ đều vô cùng hưng phấn. Cơ Dịch cùng Cơ Quyền lại chỉ có cười khổ. Lần này nếu không phải có Diệp Bạch tại, sợ rằng đại võ liền triệt để mất rồi. Không nói Vẫn Tinh hoàng triều, đơn độc là Bắc Cảnh hoàng triều liền đầy đủ bọn họ dễ chịu. Hai vị hoàng thúc, đã xảy ra chuyện gì? Gặp hai người sắc mặt khó coi, Cơ Uyển Nguyệt cũng khẩn trương nói. Vừa lúc việc này, Diệp Bạch từ chiến thuyền hạ xuống, Cơ Uyển Nguyệt liền vội vàng tiến lên, ân cần nói, ngươi không có sao chứ? Vậy hạ yên tâm, mọi chuyện đều tốt. Diệp Bạch cười trả lời. Người hoàng thúc kia bọn họ. Cơ Uyển Nguyệt lại hỏi, động thiên chi chiến phát sinh cái gì, có phải là bất lợi triều ta? Cơ Dịch do dự một chút, thở dài một tiếng nói, là Bắc Cảnh hoàng triều gây chuyện. Đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Cơ Uyển Nguyệt lập tức giận dữ, nắm chặt nắm đấm nói, Bắc Cảnh hoàng triều còn tưởng rằng ta đại võ là lúc trước vương triều sao? Nhục ta đại võ tiên tổ hoàng đế. Bắc Cảnh hoàng triều đây là lý do đáng chết. Hai vị hoàng thúc yên tâm, triều ta không hề e ngại bọn họ. Một câu nói kia, ngược lại để Cơ Dịch cùng Cơ Quyền một bước. Chẳng lẽ Cơ Uyển Nguyệt biết Diệp Bạch tại động thiên chi chiến thu hoạch cùng cường đại, điều đó không có khả năng, a đó chính là bọn họ rời đi khoảng thời gian này, đại võ phát sinh bọn họ không biết sự tình. Thành như bọn họ phỏng đoán, Cơ Uyển Nguyệt có cái này sức mạnh, đều là bởi vì đại võ không còn ngày xưa. Bắc Cảnh hoàng triều mặc dù rất mạnh, thế nhưng bây giờ đại võ cũng không yếu. Chỉ là động thiên chi chiến trong khoảng thời gian này, ngày xưa những tông môn kia thánh địa lao quái vật, liền có mấy người đột phá nhất phẩm, những người này đều nương nhờ vào đại võ triều đình, trở thành cao giai chiến lược một bộ phận. Chương 166. Lập miếu xây tử. Tắc hạ học đường. Võ vương yên tâm, triều ta sự tình, chấm sẽ dốc toàn lực tha thứ, võ vương chỉ cần chuyên chú vào tiên đạo chuyến đi, chính là đối triều ta lớn nhất cống hiến. Cơ Uyển Nguyệt đối với Cơ Dịch cùng Cơ Quyền hiện ra một cái tiên tử khí khái, đi tới Diệp Bạch trước mặt, lại ôn nhu thì thầm. Cơ Dịch cùng Cơ Quyền chỉ có thể lẫn nhau nhìn lẫn nhau, sau đó cười khổ. Đương nhiên, bọn họ cũng không có bất mãn, thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường nên. Như bệ hạ biết được liền Vẫn Tinh hoàng triều đều muốn nhìn võ vương điện hạ sắc mặt, liền đại thánh cảnh giới vô cùng cao minh cường giả, cộng thêm một đống lớn thánh nhân cũng có thể được võ vương điện hạ trở tay trấn áp. Như vậy, trước mắt lễ này gặp trình độ, thậm chí có thể nói xa xa không đủ. Theo võ vương điện hạ phong thái khí khái bản lĩnh, đại võ lại thế nào lễ ngộ đều không quá đáng, sẽ chỉ không đủ. Diệp Bạch không để ý Cơ Dịch cùng Cơ Quyền ý nghĩ, Tiên Tĩnh nghe lấy Cơ Uyển Nguyệt giải thích đại võ khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Cơ Uyển Nguyệt có dạng này sức mạnh, nguyên lai là bởi vì khoảng thời gian này, đại võ xuất hiện không ít võ thần cường giả. Quốc vận dung hợp xong xuôi, toàn bộ quốc gia vui vẻ phồn vinh, có đông đảo nhị phẩm võ phu như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện. Diệp Bạch phía trước thu phục giang hồ tông môn thánh địa, gia nhập đại võ hoàng triều về sau, cùng quốc vận khóa lại cùng một chỗ, đã có rất nhiều võ phu đột phá vào nhị phẩm, trở thành võ thần. Cơ Uyển Nguyệt thậm chí trực tiếp mở ra hoàng thất tàng thư các, để những cường giả kia có thể tùy ý chọn tuyển chọn công pháp tu luyện, để cầu đại võ có thể mau chóng xuất hiện càng nhiều nhị phẩm, càng nhiều võ thần. Không thể không nói, Cơ Uyển Nguyệt quyết đoán cũng không tệ lắm. Vậy hạ làm gì tốt? Diệp Bạch mỉm cười gật đầu. Lấy hắn thực lực hôm nay, không có khả năng lâu dài ở tại đại võ. Chỉ cần đại võ cường giả đủ nhiều, dù cho không có hắn tại, đại võ cũng sẽ không có diệt quốc chi uy. Nghe đến Diệp Bạch khẳng định, Cơ Uyển Nguyệt lập tức nét mặt vui cười như hoa. Bất quá, cân nhắc đến tình hình dưới mắt, nàng hay là thu hồi chính mình tiểu nữ nhi tâm tư. Nói tiếp chính sự, chấm đã để triều ta các nơi bắt đầu kiến tạo miếu thờ, rất nhanh, triều ta bách tính đem cùng một chỗ cung phụng võ vương. Diệp Bạch nhíu mày, có chút kinh ngạc một chút. Khoảng thời gian này, Cơ Uyển Nguyệt làm sự tình sát thực không ít ta. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ. Lập tức, toàn bộ đại võ cương vực nháy mắt hiện lên ở trong óc. Mỗi một chỗ cung phụng hắn miếu thờ, đều là cương vực bên trong một cái sáng tỏ bắt mắt điểm sáng màu vàng nóng. Điểm sáng màu vàng nóng cảm ứng được Diệp Bạch vị trí, nháy mắt nhộn nhịp kích động tụ đến. Nồng đậm tinh thuần hương hỏa chi lực không ngừng tập hợp, trực tiếp trên 9 tầng trời. Hội tụ thành một tôn cường đại màu vàng chiến thần, bệ nghệ quét mắt toàn bộ đại võ. Diệp Bạch mở to mắt, hướng Cơ Uyển Nguyệt nói, làm phiền bệ hạ, cảm ơn. Võ Vương nói đùa. Nàng cười lắc đầu, đại võ có thể có hôm nay, đều là ngươi công lao, là chấm cùng ước triệu con dân muốn cảm ơn Võ Vương mới là. Nói xong lui lại một bước, hướng Diệp Bạch chắp tay nói, Võ Vương vừa vặn trở về, chấm sẽ không quấy rầy Võ Vương nghỉ ngơi, quấy rầy Võ Vương chuẩn bị tiên đạo chuyến đi. Diệp Bạch nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lóe lên biến mất. Trong nháy mắt, 10 ngày sau, trên 9 tầng trời, Diệp Bạch tắm rửa tại vạn trượng hương hỏa kim thân bên trong tu luyện. Hắn vẫn không có hấp thu hương hỏa tăng cường bản thân, nhưng hương hỏa là tập hợp ước triệu bách tính lực lượng. Tại hương hỏa kim thân bên trong tu luyện cảm ngộ, vừa sẽ tới ước triệu bách tính, phân biệt đối thiên địa chi lực, vạn tượng pháp tắc cảm ngộ. Những người dân này đối với tự nhiên thiên địa cảm ngộ, tự nhiên xa xa không bằng Diệp Bạch, nhưng bọn hắn có chính mình đặc biệt thị giác. Càng là cường giả, liền càng khả năng tự đại, càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Khoảng thời gian này, hắn đối với thiên địa tự nhiên lại thêm ra đến rất nhiều chỗ khác nhau lĩnh ngộ. Đương nhiên, Diệp Bạch cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện tại đại võ kinh thành, ít nhất tại võ thần bên trên. Mở to mắt, một bước phóng ra, đạp nát hư không. Trên không, Diệp Bạch hiện thân tại trước mặt người vừa tới, người tới bất dâu, không có hắn bỗng nhiên xuất hiện kinh ngạc, ngược lại bình tĩnh đánh giá hắn, tựa như đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện ngăn cản đồng dạng. Nho ra, người tới một thân áo bào xám, thân hình cao lớn gầy gò, hình dạng chính là cùng tinh thần quắc thước lão đầu, nhưng cả người tán phát khí chất, lại tựa như dung nhập thiên địa, có thể cùng thiên địa cộng minh, thậm chí đại biểu cho thiên địa. Chỉ có hạo nhiên chính khí có thể làm đến điểm này. Nghĩ không ra Võ Vương điện hạ thế mà nhận biết bất tài. Lão đầu cười chắp tay thở dài, Tất hạ học cùng thánh nhân cảnh đại nho Đông Nghĩa, gặp qua Võ Vương điện hạ. Diệp Bạch không để ý lao đầu Đông Nghĩa hành lễ, đổi thành đồng dạng võ giả dạng này hành lễ, hắn đương nhiên sẽ đáp lễ. Nhưng nho ra, vẫn là thôi đi. Bọn họ không có bao nhiêu võ giả kiêu ngạo, đối quyền thế người, tức vị người đều hành lễ. Bọn họ chân chính mục đích thì là dùng loại này thái độ làm cho quyền lực buông lòng cảnh giác, sau đó chia sẻ vốn thuộc về người khác quyền lực. Các hạ đến làm cái gì? Diệp Bạch nhàn nhạt hỏi. Bất tài cái này đến, đại biểu cho Tất hạ học cùng, chuyến này có hai cái mục đích, vừa đến chúc mừng đại võ tấn thăng hoàng triều. Đông Nghĩa vừa cười vừa nói, cả hai là tại Đại Võ cảnh nội thành lập học cung phân bộ, Tất hạ học đường. Ta nho ra nhận ngày cảnh mệnh, có giáo hóa thiên hạ thương sinh chi chức trách, Đại Võ đã là hoàng triều, ngày xưa điện hạ cùng ta nho ra ân đoán liền xóa bỏ, ta Tất hạ học cung cũng sẽ không lại báo đáp điện hạ, làm sao? Đông Nghĩa nói xong, mỉm cười lại tự tin nhìn xem Diệp Bạch, mười phần chắc chắn. Tất hạ học viện là Đông Cực đạo vực đứng đầu thế lực, cho dù là hoàng triều cũng không dám tới là địch. Toàn bộ Đông Cực đạo vực rất nhiều hoàng triều cảnh nội, gần như đều có đông đảo Tất hạ học đường phân bố. Bọn họ đạo trị quốc cũng sát thực hữu dụng. Là lấy vô luận từ thực lực hay là dùng vào thực tế góc độ đến xem, Đông Nghĩa đều không cảm thấy Diệp Bạch sẽ tự tuyệt. Diệp Bạch khép cười một tiếng, Tất hạ học cung không mang thủ, có thể là bản vương mang thủ rất. Nho ra phía trước cũng không có ít tìm hắn để gây sự, không ít cùng hắn là địch. Đông Nghĩa bước dâu động tác đông nhiên cứng đờ, sửng sốt một chút, lần thứ hai chắp tay nói, ngày xưa đủ loại, là ta học cung sai lầm, ta học cung tự sẽ gánh chịu. Bất tài đến phía trước, nghe là điện hạ thuyết phục đại võ hoàng chủ mở khoa thủ sĩ, điện hạ có thể đưa ra hiện đại như thế lại tốt đẹp chế độ, có thể thấy được điện hạ lòng dạ kiến thức bất phàm. Thiết lập Tất hạ học đường, không vì công danh lợi lộc, cũng không vì hiếu thắng hiếu chiến, chỉ vì thiên hạ thương sinh. Điện hạ bất phàm như thế, là có thể nhìn ra ta nho ra thành ý, là có thể phát hiện việc này đối đại võ, đối nho ra, thậm chí đối toàn bộ thiên hạ thương sinh chỗ tốt, lấy điện hạ kiến thức, thật chẳng lẽ muốn cự tuyệt ta nho ra giáo hóa sao? Mong rằng điện hạ tha thứ. Nho ra chính là biết nói chuyện, lại là lời tân bút, lại là chịu nhận lỗi, còn mang theo đạo đức bắt góc. Diệp Bạch cười lắc đầu, các hạ cùng triều ta bệ hạ chính mình bàn bạc đi. Đông Nghĩa sửng sốt một chút, lập tức mừng lớn nói, đa tạ điện hạ anh minh. Diệp Bạch kém chút một cái lảo đảo, nho ra lấy lòng người bản lĩnh cũng là số một ra, hắn không lại để ý Đông Nghĩa, trực tiếp quay người rời đi. Học đường làm sao sắp xếp, chính là việc nhỏ. Chương 167, tiên đạo, vượt ngoại thế giới. Hôm sau,
lao đầu Đông Nghĩa đến nhà. Nói rõ Cơ Uyển Nguyệt đã đồng ý tác hạ học đường vào đại võ. Đa tạ điện hạ không cùng ta Nho ra tính toán, điện hạ yên tâm, ta Nho ra nhất định mau chóng tiến thiết học đường, là đại võ, vì thiên hạ bồi dưỡng nhân tài, giáo hóa tạo phúc thương sinh bách tính. Diệp Bạch bình tĩnh nói, cùng bản vương không quan hệ, tác hạ học đường nếu như coi là thật vì thiên hạ bách tính, bệ hạ tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Vẫn là muốn dựa vào điện hạ khoan dung độ lượng. Đông Nghĩa lại nâng một câu, ngược lại hỏi, điện hạ có phải là đang vì tiên đạo chuyến đi chuẩn bị? Diệp Bạch gật đầu. Lấy Nho ra năng lượng, động tiên chi chiến phát sinh tất cả, tất nhiên đã sớm rõ như lòng bàn tay, khả năng so rất nhiều người trong cuộc biết rõ đều nhiều. Đông Nghĩa gật đầu, cười nói, gọi, lấy thẳng bạc oán, dùng đức báo đức. Điện hạ khoan dung độ lượng, mới để cho ta Nho ra không trở ngại tiến vào đại võ, ta Nho ra vừa lúc biết một chút tiên đạo chi tình. Diệp Bạch nhìn hướng đối phương, Đông Nghĩa khẽ mỉm cười, vuốt râu giải thích đứng lên. Nguyên lai, tiên đạo tại 7000 năm trước, đột nhiên xuất hiện tại Đông Cực đạo vực hải ngoại. Khi đó, thiên hạ cường giả đều cho rằng đây là vị nào chí tôn lưu lại truyền thừa. Tất hạ học đường cùng rất nhiều hoàng triều cường giả tụ lại, tính toán cùng tiến lên đảo. Cuối cùng, lại chỉ có 36 người thành công leo lên hòn đảo. Hòn đảo bên trong phát hiện rất nhiều công pháp tu hành cùng với rất nhiều bảo dược. Những vật này đều là Đông Cực đạo vực chưa từng xuất hiện qua. Lại công pháp sử dụng lực lượng pháp tắc, bảo dược bên trong ẩn chứa thiên địa chi lực, đều vượt xa khỏi cái này giới diện hạn mức cao nhất. Vô số cường giả liền suy đoán tòa hòn đảo này đến từ vực ngoại, phía sau liền gọi tiên đảo. Càn võ giới chỉ là chư thiên thế giới một trong số đó, vực ngoại còn có rất nhiều thế giới, mạnh hơn càn võ giới chỗ nào cũng có. Sau đó tiên đảo 4 năm vừa mở ra, bởi vì tiên đảo 4 năm chỉ có 36 cái danh lệch. Vừa bắt đầu, là rất nhiều hoàng triều tinh phong huyết vũ chiến tranh toàn diện. Trực tiếp đánh tốt mấy cái hoàng triều như vậy hủy diệt, đánh gần như mỗi một cái hoàng triều đều đánh không có ít nhất hai đời thanh niên nam tử. Hoàng triều cũng không chịu nổi cái này tổn thất, cho nên khởi động Huyền Phong Chí Tôn lưu lại đầu tiên, dùng để tranh đoạt tiên đảo danh lệch. Tất hạ học đường chỉ có tiên đảo xuất hiện một lần kia tiến bảo, phía sau liền không tiến bảo. Bởi vì học thuật Nho ra tu hành không cần công pháp, chỉ cần thai nghén tự thân hạo nhiên chính khí, cho nên đối tiên đạo không có hứng thú. Nói nơi đây, Đông Nghĩa thở dài một tiếng nói, tiên đạo lớn, vô biên vô hạn, dù cho đến hôm nay, vẫn như cũ có rất nhiều nơi đều không có thăm dò, ở giữa nguy hiểm trùng điệp, có rất nhiều hung thú ở trong đó, cho dù là chí thánh cảnh cường giả, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Điện hạ tiến vào ở giữa, nhất định muốn cẩn thận hơn, bị tiên đạo thôn phệ sinh linh bách tính, siêu phàm cường giả, đều là vô lượng chữ số, nhiều khi, lão phu thậm chí cảm thấy cần phải kêu hung đạo, thậm chí ma đạo càng thêm chuẩn xác. Diệp Bạch gật đầu, vừa cười lắc đầu, muốn cường đại, nhất định phải tranh phong, Đông Nghĩa đây là lòng dạ đàn bà, hắn hay là ôm quyền nói, làm phiền các hạ giảng giải. Ta Nho ra đối không biết bao nhiêu người giảng giải qua, nhưng mỗi năm tử thương vẫn như cũ không ít. Đông Nghĩa cười khổ lắc đầu, sau đó đứng dậy, nếu là không có gì, lao hủ cáo tử. Đông Nghĩa rời đi về sau, Diệp Bạch nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu cảm ngộ tu luyện. Luyện hóa huyền tháp về sau, hắn không những thu được thánh nhân cảnh công pháp, còn được đến mấy môn thánh nhân cảnh võ kỹ. Đây là hắn hiện tại công kích mạnh nhất thủ đoạn, tiến vào tiên đảo phía trước, có thể học nhiều một loại là một loại. Theo tu luyện, trong thức hải, mặt trời treo lơ lửng giữa trời, càng ngày càng có một phương độc lập thế giới tư thế, Diệp Bạch trực tiếp hiện thân ý thức hải, tại cái này phương thiên địa tu hành võ kỹ. Nửa năm sau, ý thức hải, mặt trời chiếu rọi thiên địa. Mặt trời cách đó không xa, tỏa ra mở nhạt cái bóng nhàn nhạt trăng khuyết. Diệp Bạch đỉnh đầu huyền tháp, chính là phương thiên địa này trung tâm. Nửa năm này thời gian, bản thể hắn một mực tại vương phủ không nhúc nhích một cái, lại một mực tại ý thức trong biển tu luyện. Bây giờ, mặt trời gần như không có nhiều thiếu hụt. Liên trăng khuyết cũng là ý thức hải thiên diễn biến. Chí dương chậm chạp sinh sôi chí âm, mà không phải hắn đích thân tạo dựng ra đến. Đối sự biến hóa này, Diệp Bạch rất hài lòng. Hắn dung hợp động tiên, nhưng động tiên dù sao không phải hoàn chỉnh thiên địa, hoàn chỉnh thế giới. Hiện tại, nhưng đang nhanh chóng hướng hoàn chỉnh thế giới phương hướng phát triển, thậm chí lao nhanh. Đây chính là sáng tạo một giới lực lượng, là sáng thế thần sáng đồng dạng bản lĩnh vị cách, người nào có thể không kích động? Thiên địa diễn biến, Diệp Bạch không có quá nhiều tham dự. Hắn chân chính toàn lực ứng phó, là thánh nhân cảnh võ kỹ tu luyện, môn võ kỹ này là đại diễn thập phương ba biến, là một môn bản thể. Pháp tướng đều có thể tu luyện hóa thân, bá thể võ kỹ. Mỗi một phương biến hóa thành nhất trọng, thập phương ba thay đổi hoàn thành, liền có thể tu luyện ra 10 tôn phân thân. Mỗi một vị phân thân có thể đơn độc đối chiến, tu luyện cũng có thể hợp thể. Lại căn cứ võ kỹ chủ nhân đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, tu luyện tới cảnh giới trí cao, mỗi một vị phân thân đều có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc, trở thành tuyệt đối pháp tắc pháp thân hóa thân. Mà tới tình trạng này, trở thành thiên địa pháp tắc về sau, như vậy, chỉ cần tương ứng thiên địa pháp tắc bất diệt, pháp tắc phân thân gần như liền không có khả năng vỡ lạc. Chỉ là nhìn miêu tả liền có thể cảm nhận được môn võ kỹ này cường đại. Trường sinh, bất diệt, đấu chiến, hoàn toàn hình lục giác công pháp. Dù là Diệp Bạch dựa vào huyền tháp lĩnh ngộ vạn tượng tự nhiên, lĩnh ngộ vô số pháp tắc, nhưng muốn chân chính tu luyện nhập môn cũng là khó càng thêm khó. Hắn bây giờ tại tu luyện đệ nhất trọng, đương nhiên là lấy chính mình nhất là nắm giữ chí dương pháp tắc phân thân làm đầu. Một ngày này, hắn cuối cùng cảm nhận được một loại nào đó thời cơ, đột nhiên đứng lên, vung ra huyền tháp. Huyền tháp đột nhiên bay về phía không trung, hấp lực phóng thích, trực tiếp đem ý thức hải bên trong mặt trời đưa vào huyền tháp. Huyền tháp rơi xuống lòng bàn tay, phun ra mặt trời. Diệp Bạch hít sâu một cái, nuốt vào mặt trời. Trong thức hải thế giới bắt đầu thần tốc vỡ vụn. Nhưng Diệp Bạch không có tiếc hận, mà là lập tức nhắm mắt, thôi động võ kỹ. Mặt trời tiến vào trong bụng, chí dương lực lượng bộc phát, một cái mắt liền tựa như muốn tiêu hủy tất cả. Diệp Bạch cố nén tiêu đốt đau đớn,
thần tốc vận chuyển bó kỹ. Cuối cùng, hắn nhục thân run lẩy bẩy. Chí dương ánh sáng đông nhiên nở rộ, nhục thân bạo liệt. Bạo liệt ra vô biên huyết quang cùng đại nhật quang huy. Huyết quang dung hợp thành diệp bạch. Đại nhật quang huy dung hợp thành màu vàng diệp bạch. Đại diễn thập phương bà biến, đệ nhất biến hoàn thành. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ tu hành thánh nhân cảnh võ kỹ, đại diễn thập phương bà biến, tăng lên đến đại viên mãn. Mà cũng là đồng thời. Vương phủ trên không, một vệt kim quang xông lên tận 9 tầng trời bên trên. Ngay sau đó, phương này thiên địa ba động bên trong, chiếu rọi cả một cái giới diện mặt trời đột nhiên loé sáng, thậm chí chậm rãi chìm xuống, mắt thấy tại tới gần đại võ. Nóng bỏng lập tức đánh tới. Núi cao hàn băng, nháy mắt tan rã. Thấy cảnh này, bách tính nhộn nhịp sợ hãi chạy trốn, quỳ xuống đất. Cũng liền tại lúc này, vương phủ trùng thiên kim quang càng hơn, một đạo lại một đạo. Kim quang hội tụ thành trọn vẹn 10 tôn vạn trượng pháp thân, phóng tới mặt trời, kéo lên mặt trời hướng đi không trung, đem mặt trời chuyển về tại chỗ. Đại võ bách tính đều thấy được một màn này. Cái kia vạn trượng pháp thân chính là võ vương pháp thân, trọn vẹn 10 tôn. Trong lúc nhất thời, bách tính nhìn lẫn nhau, đều là một mặt hoang mang. Nhưng rất nhanh, bách tính thật hưng phấn đều to đứng lên, hưng phấn bắt đầu ca ngợi võ vương điện hạ. Võ vương thật mạnh, đại võ sau này lại có ngày sống dễ chịu.